Kính thưa quý vị, bữa nay là ngày 20 bữa nay là 21 tháng 5 2016, là ngày rằm tháng 4 của lễ Phật đản. Lần đầu tiên chúng ta tổ chức được đúng ngày rằm, tức là ngày thứ bảy. Tất cả các chùa ở thành phố Renton ở Seattle thì các chùa hầu như bữa nay rất nhiều chùa tổ chức Phật đản. Ngày hôm nay cả quý vị, riêng sư phụ là rất là biết điều, sư phụ để cho Phật tử buổi sáng đi cúng dường hết tất cả các chùa đi, rồi hết tiền rồi lên đây sư phụ bao ăn. Mừng như lắm không? Tại vì sư phụ không cần tiền mà chỉ cần phước, tại vì cái đó sư phụ đem đi được. Rồi bây giờ thầy nói nè, Tổng thống Hoa Kỳ Obama đang trên đường bay qua Việt Nam. Giờ này đất nước Việt Nam, tổ quốc thân yêu chúng ta đang trong tình trạng là coi như là bị Trung Quốc đàn áp và cái ngày mất nước chẳng bao xa. Thì cái đề tài tôi giảng bữa nay nâng cái ngày lễ Phật đản. Đức Phật sanh ra đời, Đức Phật đem lại hạnh phúc cho chúng sanh hay là đem ra khổ chúng sanh quý vị? Đem hạnh phúc. Đức Phật sanh ra đời, Đức Phật xóa bỏ tất cả những giai cấp mà Bà La Môn vua chúa áp bức tất cả những người mà nô lệ, tức là thủ Đà La Chiên Đà La. Lâu nay tất cả những cái việc làm của sư phụ, từ khi sư phụ ra hoằng pháp tới nay 10 năm, đi tới đâu sư phụ cũng lên án chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước, thầy lên án Trung Quốc. Thì tất cả những Phật tử đều hầu như là vô cảm, chỉ có 10% ủng hộ sư phụ. Nếu mà tất cả từ 10 năm nay, tất cả tăng ni Phật tử, tất cả những cái người ở Việt Nam hải ngoại, 2 triệu đồng bào hải ngoại và 90 triệu đồng bào Việt Nam mà đều có một cái thái độ rõ ràng như sư phụ, thì có lẽ giờ này biển ở Việt Nam cũng không bị Trung Quốc thả độc, cá ở Việt Nam cũng không bị chết hàng loạt, và đất nước Việt Nam chúng ta không bị nhục nhã trên cái thế giới này. Cho nên hôm nay nhân ngày lễ Phật đản để trả ơn Phật, tôi chỉ ngồi nói thôi. Tôi ngồi nói cái chủ đề hôm nay, chúng ta dành 2 tiếng đồng hồ cho tổ quốc, được không quý vị?
Được.
Chúng ta sẽ bỏ lên có 10.000 đệ tử thầy ở Việt Nam họ đang chờ cái bài pháp này. Vì Obama ngày 23 sẽ có bài nói chuyện tại Hà Nội, 24 tại Sài Gòn. Chúng ta muốn có một cái tiếng nói gì? Vì thầy là một vị lãnh đạo tinh thần. Thầy dù là có quốc tịch Mỹ hay quốc tịch gì không biết, nhưng mà thầy là người Việt Nam. Bây giờ tôi nói rõ, bữa nay nhân ngày lễ Phật đản tại Hoa Kỳ và trên thế giới, bữa nay là rằm tháng 4 2016, tại tổ đình của hệ thống chùa Tầm Nguyên ở thành phố Renton, tiểu bang Washington, tôi có một bài pháp đặc biệt. Xin những người Việt Nam đừng vô cảm nữa, được không quý vị?
Được.
Quý vị chắp tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là tỳ kheo Thích Thông Lai. Bây giờ là 7:20 chiều ngày 21 tháng 5 2016 tại Hoa Kỳ, trong một buổi lễ Phật đản tổ chức tu Bắc Quan Trai. Tôi dành 2 tiếng đồng hồ hôm nay để hướng về tổ quốc Việt Nam đang bị Trung Quốc đang làm cái chuyện xóa sổ bản đồ Việt Nam trên thế giới. Và quý vị còn một chút lương tri của con người, quý vị còn nghĩ mình có một dòng máu Việt Nam, thì quý vị phải đừng vô cảm với tổ quốc nữa. Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị đang ở Việt Nam, bây giờ quý vị nghĩ coi, biển trên rừng thì cây cũng chặt hết rồi, không có cây để mà sống. Ở dưới biển thì đã bị ô nhiễm hết rồi, cá cũng chết, mà từ ngoài Trung miền Bắc mà vô tới miền Nam rồi quý vị ơi, cá mập cũng chết luôn. Mà hả, mà cá chết rồi thì cái muối có xài được không quý vị? Mà cái ảnh hưởng đầu tiên mà người Việt mình ở đây họ không có vô cảm là họ chạy hay đi mua nè, họ chạy vô Lâm Sĩ Phút nè, họ chạy chợ Nai Dương Nai nè, họ chạy chợ Hồng Kông nè, họ đi mua những chai nước mắm. Mà quý vị thấy nó đã ảnh hưởng trực tiếp quý vị chút xíu thôi à. Chai nước mắm hồi xưa 3 đồng mấy, bây giờ lên 7 đồng có không quý vị? Mua không còn nữa. Và như vậy đó, đối với người Việt tị nạn mình, một chai nước mắm giờ lên 10 đồng mình cũng hú khé. nhưng mà ảnh hưởng cho những người hành nghề nước mắm, những người đó không còn bán nước mắm tại Hoa Kỳ này nữa. Mà quý vị thấy cái đó, nếu chúng ta sống Việt Nam, chúng ta đắm như là con cá đang chết ngọt rồi, chúng ta không còn đường nào nữa. Ai nói cho chúng ta đây? Ngày xưa chúng ta còn ở Việt Nam, chúng ta nghe tổ chức của Hoàng Cơ Minh, chúng ta nghe ông Nguyễn Cao Kỳ đang chuẩn bị để mà về giải phóng rồi lấy lại miền Nam, chúng ta sống nhờ những cái niềm vui đó. Mà giờ này quý vị thấy tổng thống Hoa Kỳ đang đi qua Việt Nam, mà trong khi tất cả hệ thống lãnh đạo của Phật giáo tại Hoa Kỳ, những người lãnh đạo tinh thần không có một lời nói để yểm trợ cho dân tộc Việt Nam, thì quý vị nghĩ coi chúng ta có xứng đáng là đứng trên trong những dân tờ kính gửi khi người ta gửi thư cho thầy, kính gửi những vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo có không quý vị? À, mà thầy là người gì thì người Việt Nam. Thành ra bây giờ tôi phân tích vấn đề, tôi đem cái bài thơ của một cô giáo. Cô giáo này sanh trưởng tại Hà Tĩnh. Quý vị biết cô giáo này tên là Trần Thị Lam. Cô sanh tại Hà Tĩnh. Mà cô giáo này quý vị biết á, cô giáo này sinh 1973, lúc đó từ chữ tiếng 17, chúng ta từ Quảng Trị, Quảng Bình và tới Nghệ An, Hà Tĩnh, là coi như vậy cổ là được đào tạo và sống lên dưới cái thành trì cách mạng của Cộng sản ở miền Bắc, phải không quý vị? Đừng có nói là cô giáo Lam này là do là tàn dư của Mỹ Quỵ. Cái lý lịch của cô giáo này là Trần Thị Lam sinh ngày 12 tháng 8 năm 1973, chức vụ tổ trưởng tổ ngữ văn, trình độ thạc sĩ, thành tích giáo viên giỏi của tỉnh, coi như là Hà Tĩnh, coi như là bằng khen, được nhiều bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Và cô này là một cái người là có nổi tiếng, cô này là một người mà là một cô giáo có bằng thạc sĩ, và cô này được đào tạo bởi chế độ cộng sản chứ không phải, cô sinh năm 1973 là của miền Bắc thôi. Thành ra cô này thuộc vào cái loại mà giống như là Diệp Khang. Diệp Khang cũng là người ở miền Nam, Diệp Khang ở miền Tây, nhưng mà Diệp Khang cũng là lớn lên dưới toàn bộ không biết gì về cái Mỹ Quỷ hết, đúng không quý vị? Mà người ta không vô cảm với Tổ quốc. Thì bây giờ mình lắng nghe, bữa nay tôi đem cái bài thơ của cô giáo, cô giáo Trần Thị Lam, người Hà Tĩnh, một người có bằng thạc sĩ, một người trẻ mà họ dám nói lên cái bài thơ này, tôi đem ra để mà tôi luận giải, debate, để rồi để cho những người mà sinh trưởng tại Hoa Kỳ, và cái bài debate này khi tôi bỏ lên Facebook, người ta sẽ tiếp tục luận giải cái bài thơ này, để cho chúng ta thấy cô giáo Trần Thị Lam này cổ là ai, mà cổ lại có cái tinh thần yêu nước như vậy, trong khi cổ đang có địa vị ở trong cái tỉnh Hà Tĩnh, cổ đang có chức vụ, cổ đang là cái người được bằng khen của tỉnh, cổ là cái đối tượng đảng, mà cổ dám nhìn rõ những cái sai trái của Đảng Cộng sản, cổ có thể bị bỏ tù, cổ có thể bị giết hại, mà cổ không vô cảm, trong khi chúng ta 2 triệu đồng bào Hoa Kỳ này, chúng ta lại vô cảm với dân tộc Việt Nam. Bây giờ tôi đọc cái bài thơ này rồi từ từ tôi phân tích cho quý vị nghe, chúng ta cùng nhau phân tích từng câu. Cái tựa đề là đất nước mình ngộ quá phải không anh? Cái tác giả là cô giáo Trần Thị Lam, người Hà Tĩnh. Đất nước mình ngộ quá phải không anh? 4000 tuổi mà dân không chịu lớn, 4000 tuổi mà vẫn còn bú mốt, trước những bất công vẫn không biết kêu đòi. Đất nước mình lạ quá phải không anh? Những chiếc bánh chưng vô cùng kỳ vĩ bỏ hoặc hàng tỷ đô la, những dự án và tượng đài nghìn tỷ, sinh mạng con người chỉ như cái móng tay. Đất nước mình buồn quá phải không anh? Biển bạc rừng xanh cánh đồng lúa biếc, rừng đã hết và biển thì đang chết, những con thuyền nằm nhớ sóng xa khơi. Đất nước mình thương quá phải không anh? Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại, di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải, lời của mấy đảng viên cộng sản nói cứ xài đi rồi con cháu trả, đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu. Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh? Anh không biết, em làm sao biết được, câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau người trước, ai trả lời giùm đất nước sẽ về đâu? Tôi hôm nay trả lời cho Trần Thị Lam, được không?
Dạ được.
Tôi viết thật lại trả lời cho Trần Thị Lam. Bây giờ tôi phân tích từng câu nè. Hoa Kỳ làm quốc này được bao nhiêu năm quý vị?
200, được 300 năm.
Chưa tới 300 năm. Mà Hoa Kỳ là nước nghèo nhất thế giới hay giàu nhất thế giới quý vị?
Giàu nhất
thế giới. Rồi, bây giờ quý vị nhìn kỹ đi. Tức điều nước Việt Nam mình có mấy ngàn năm văn hóa quý vị?
4.000 năm.
Trên 4.000. Nó 4.000 là nó quen miệng với trên 4.000 năm văn hóa.
150 năm nữa là 5.000 năm.
Còn 150 năm nữa chúng ta đã 5.000 tuổi. À cô giáo ơi, mình còn 150 năm nữa mình người ta quen cái câu nói lâu nay là nước Việt Nam có 4.000 năm văn hiến. Thật ra còn 150 năm nữa là chúng ta đã 5.000 tuổi. À bây giờ cái câu hỏi này đó là tôi gửi cho các anh Thiện Châu, thấy không? Gửi cho các anh ở trong này có anh Nga, thấy không? Gửi cho các anh Tâm Phi Công, gửi cho có anh Tiên, gửi cho các anh trong này có anh Dũng đại ca, anh Hùng đại ca, à, trong này có bác Cát Cỏ luôn, gửi cho anh luôn, ngon lành luôn, thấy không? Ở trong này có cả anh Thông Lai nữa. Đất nước mình ngộ quá phải không anh Thông Lai? Đất nước mình ngộ quá phải không anh? 4.000 tuổi mà vẫn không chịu lớn, 4.000 tuổi mà vẫn còn muốn bốn, trước những bất công vẫn không biết kêu đòi. Bây giờ tôi yêu cầu bốn câu này nè, chúng ta đi bác ý nghĩa của nó cái gì. Đọc lại nha. Đất nước mình ngộ quá phải không anh? 4.000 tuổi mà vẫn không chịu lớn, à, 4.000 tuổi mà vẫn còn muốn bốn, trước những bất công vẫn không biết kêu đòi. Bây giờ tôi nói bốn câu này thôi, ai phân tích được ý nghĩa của bốn câu này tôi mời từng vị nói. Ai?
Hả? Dạ thưa sư phụ.
Mời đây là bác Thiện Châu.
Dạ cái câu thứ nhất á là cô nói rằng là 4.000 năm rồi, nhưng mà con người à, là dân tộc mình không chịu lớn á, tức là nó còn con nít
chưa trưởng thành.
Dạ chưa trưởng thành không biết cái gì hết cả đó, mà bố móm là tức là coi như là phải lệ thuộc đó, cô là tức là coi như là bố móm là tức là lệ thuộc, không có tự túc tự cường được hết cả đó. Dạ còn hai câu sau thì có cũng một việc quên rồi.
Rồi đó là bà Thiền Châu, một Phật tử cao niên ở trong cái hệ thống chùa Tam Nguyên ở Thủ Đình, nói là đại khái đất nước mình đã già 4.000 năm tuổi rồi, đưa già hơn Hoa Kỳ rất nhiều, hơn 4.000 tuổi rồi mà dân chưa trưởng thành, không chịu lớn, 4.000 tuổi mà vẫn còn bú món, mà ai cho Việt Nam bú vậy?
Trung Quốc này.
Xin lỗi nha, sữa của Trung Quốc quý vị coi trên bạn nha, nó làm sữa mà dân Trung Quốc không dám uống bún của nó đó, dân nó phải chạy qua nước ngoài mua, quý vị có tin chuyện đó không?
Dạ.
Thành ra thực ra bún món đó, thì cái bình của Trung Quốc mà sữa là của USA đó, quý vị có nhìn rõ không? Bây giờ cháu nội quý vị dám cái để bắt đi vui cái sữa quý vị mà để cái chuyện làm thì Trung Quốc quý vị dám cho cháu nội cho ngoại bún không?
Việt Kiều gửi về bao nhiêu?
Việt Kiều mình cho bún món đó.
Việt Nam biết bao nhiêu?
Nhưng mà bún món thật ra chỉ 90 triệu đồng, còn nghèo đâu có bún món được. Chính là mấy đảng viên cộng sản á, mình cho Nguyễn Tấn Dũng bún nè, mình cho mấy người Nguyễn Phú Trọng bún nè, mình cho 300 triệu bún mà thiếu cái mình chưa có gửi tả gì thôi. Tại vì tả nó dùng làm phương bắc. Tôi nói cho quý vị nghe, tôi hỏi quý vị nè, còn ai nói câu nói nào nữa, chúng ta phải yểm trợ như lên tinh qua đó rồi. Đây là cái thời điểm mất nước hay không là ngay cái thời điểm này nè quý vị. Chúng ta có thể nói trước đây thì người ta chưa thể thông lai và nói chuyện chính trị sau đây, nhưng mà giờ họ ta thấy bắt đầu cái chuyện chính trị có thể thông lai nói đã có tác dụng rồi đó. Thật sự ở Hoa Kỳ này chỉ cần 100 ông thầy như thầy thông lai thì có lẽ là giờ này nó cũng chưa có bỏ biển đâu. À, tại vì có mình thầy thông lai đơn độc. Nhưng mà giờ tôi yêu cầu những người mà lãnh cảm, vô cảm, hãy khởi tâm mình nghĩ về Tổ quốc một chút. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, ở trong này có ai còn câu nói của bác Thiện Châu quý vị đồng ý được phải không? Đồng ý chưa?
Đồng ý.
Rồi bây giờ cô không đồng ý của Thiện Châu thì mời cô. Cô đồng ý thì cô nói đi. À, bốn câu thơ này đầu tiên á, cô không đồng ý.
Không phải không đồng ý.
Chứ còn nói sao? Ông nói chưa trưởng thành, tức là ông nói là đảng cộng sản chưa trưởng thành, dân Việt Nam ở trong nước á im lặng để chấp nhận, để mà rừng thì đã hết mà biển đã chết. Rồi quý vị nghĩ coi nè, bây giờ ăn cà cũng là gà quá chết, heo cũng quá chết, bây giờ ăn chay cũng chết luôn, bây giờ nó ăn muối cũng chết chứ đừng nói ăn nước mắm. Biển nó là nhiễm độc là muối có nhiễm độc không quý vị? Như vậy hậu quả mình thấy mình ở xa cả ngàn dặm mà bắt đầu bà con chạy đi mua nước mắm rồi đó, thấy không? Thành ra tôi kêu trong phật tường dẹp cái nghề tiêu vai đi, làm ăn nước mắm đi, bảo đảm bán đắt.
Ra rồi thầy
cá chết
rồi,
là
được cá chết mới làm nước mắm. Thầy đã từng ra phân thiết trước năm 75. Quý vị biết đó là nước mắm gì không? Xây những cái bồn rất là lớn, rồi những con cá mà ngon á thì để bán vào trong rừng, còn cá nào mà không có nó sừng hư đó, người ta mới bỏ một lớp muối, một lớp cá, một lớp muối. Cá mà càng sừng thì nước mắm càng ngon, quý vị có biết không? Nhưng mà cá biển biển mà xương mình không có nhiễm độc.
Cá này đọc.
Nhưng mà đang chuẩn bị để mà đem qua cho mấy vị ăn mặn bên đây nè. Bởi vì nhiều bà con nhiều quảng hồn nghĩ là 2 tháng nữa là cái lứa đầu tiên ấy, đứa mắm nhỉ nó sẽ qua tới nơi này đó. Thì tôi cũng lo. Tôi không nói cái này là tôi hộ niệm chết cha luôn, chết dài dài hết. Thấy không? Tôi cũng thương, tôi cũng chả thương cái gì đâu. Thấy không? Bây giờ nó chết từ từ. Mà giờ mới mốt mà cái đứa mắm nó qua là chết ngày 70 đứa chỗ đâu tôi hộ niệm. Thật sự cái câu nói này, cô Giáo Lam ơi, cô đúng hiện tại với đảng viên cộng sản mà thôi. Tôi hỏi cô, từ thời cái bà mà coi như là hai bà Trưng, bà Triệu Ẩu, nước Tàu đã đánh quân Việt Nam chúng ta mà lúc đó mấy bà có trưởng thành chưa? Bà Trưng Trắc, Trưng Nhị đã trưởng thành chưa? Lúc đó đất dân tộc Việt Nam chúng ta mới có mấy chục tuổi thì mà đã trưởng thành. Rồi dân tộc Việt Nam chúng ta suốt chiều dài, cái như Đinh Lê, Trần Lý cho tới nhà Nguyễn này kia đó đó, là chúng ta đã có 1.000 năm nô lệ giặc Tàu, mà tại sao chúng ta vẫn không bị mất nước? Trong khi đó từ 1975 tới giờ mới có 41 năm mà Trung Quốc đã dời cột mốc. Trung Quốc chiếm từ Ải Nam Quan xuống dài dài tới từ những vùng cao nguyên, Trung Quốc đã đưa quân đội trá hình nằm hết trong dòng. Tôi hỏi quý vị, rồi bây giờ biển cũng phá, rừng cũng phá, rồi bây giờ còn cái gì để người ta sống? Thì tới cái lúc này là quý vị thấy, nếu quý vị còn ở Việt Nam, nếu quý vị còn ở Việt Nam, quý vị nghĩ coi, quý vị ngóng trông gì sao? Quý vị ngóng trông có một cái phép màu nào mà ngóng trông tổng thống Obama qua bệnh có một cái gì để mà bảo vệ chứ? Quý vị thấy rõ bây giờ nếu dân tộc Việt Nam chỉ chờ chết thôi. Quý vị nghĩ cái tộc này, cái người thợ lặn mà lặn xuống coi cái ống xả của cái hãng gì quý vị? Formosa. Thật ra đó, tôi nói cho quý vị nghe về cái phân tích của thầy. Thầy nghiên cứu mấy ngày nay, thầy nói chuyện với các nhà mà khoa học gia mà thế về mà kiểu siêu hóa chất đó. Họ nói rằng cái ống xả của nhà máy đó nó không đủ độc để mà nhiễm được hàng tỷ. Quý vị, cái lượng nước Việt Nam lớn quý vị, nước Việt Nam nó dài lắm, nhưng mà đó là một cái hình thức. Trung Quốc nó chỉ lợi dụng cái đó thôi. Những cái chiếc tàu mà nó nằm dài từ Hoàng Sa, Trường Sa, nó tàu đánh cá, chính những chiếc tàu đó mới thả chất độc vô. Vì quý vị nhớ, cái ống xả nó chỉ là một cái ống xả nhỏ của một cái nhà máy thép thôi, không thể nào mà ô nhiễm. Nếu mà cần ô nhiễm hết rồi, biển Việt Nam phải cần 1.000 nhà máy gì cùng xả thì nó mới ô nhiễm như vậy được.
Hoan hô sư phụ.
Quý vị nghĩ coi, bờ biển Việt Nam nó dài từ Bắc chí Nam, mà trong khi đó họ lợi dụng cái gì? Cái công ty là công ty của Đài Loan. Công ty này của Đài Loan, mà công ty Đài Loan này được đầu tư bởi tiền của Trung Quốc. Thành ra cái ống xả này đó, cái tỷ lệ người ta tính phải 1.000 nhà máy như vậy đó. Quý vị, nước biển lớn không quý vị? Mềm mỏng, mà làm sao nó đi ra được tới ngoài khơi để mà cá mập cũng chết. Thành ra như vậy cho thấy rằng nó chỉ mượn tay của Đài Loan, rồi nó xì căng đan lên để mà nó xả ra. Mà những cái chiếc tàu đánh cá Trung Quốc hàng ngàn chiếc nó dàn lâu đó, là nó bỏ thuốc độc xuống, cái đó mới là nguy hiểm. Là tôi nói cho quý vị nghe. Bây giờ tôi hỏi nước Việt Nam mình, quý vị còn vô cảm được nữa không? Quý vị biết sông Cửu Long chúng ta bắt nguồn từ đâu quý vị? Bắt nguồn 6 quốc gia, từ cái thượng nguồn là nước Tây Tạng. Mà Tây Tạng bây giờ thuộc ai chiếm đóng quý vị?
Trung Cộng
chảy từ Tây Tạng, từ cao nguyên Tây Tạng chảy xuống Trung Hoa. Trung Hoa chảy vào tới Miến Điện. Miến Điện là 3 nước rồi. Chảy vào tới Thái Lan là tới 4 nước. Vào Lào là 5 nước. Campuchia là tới Việt Nam là 6 nước. Thì như vậy á, quý vị thấy đồng bằng sông Cửu Long là cái giữa lúa của Đông Nam Á, sản xuất một năm hàng là bao nhiêu triệu tấn lúa. Trung Quốc nó chơi cái trò nó ngăn cái đập một cái thì thật sự đó, Campuchia bị hạn hán, Thái Lan bị hạn hán, Miến Điện bị hạn hán, nhưng mà nó không bị mặn. Lúc đó khi mà trận nước ngọt thì nước mặn gì chính cửa biển chúng ta là cái chính cầu rồng, nước biển mới tràn vào trong đất liền 50 dặm. Thì chỉ một lần nó đóng cái cảng ở trên miền Bắc của Trung Quốc. Và quý vị biết chuyện không, chỉ cần một lần, một tiếng đồng hồ mà ngậm nước mặn thôi thì 25 năm sau việc lúa chúng ta mới sản xuất lại bình thường. Bởi vì nó giết cái đồng ruộng chúng ta. Bây giờ ruộng vài bữa không có, giờ nó tung lúa nào, nó đưa lúa gì? Nó đưa gạo quá chất, lúa quá chất. Bởi vì thấy rõ cái điểm chưa? Rồi bây giờ lúa đồng ruộng đồng bằng đã bị nhiễm mặn, 25 năm sau mới được phục hồi lại như cũ. Trong khi nước Thái Lan không bị thì nó nằm sâu. Mà chính cái cửa biển của miền Nam Việt Nam là chính cái đó, nước mặn nó tràn vào trong. Mà nó tràn vào trong rồi thì nó bị phèn. Nó bị phèn rồi thì nhà nông sẽ đói. Gạo vào đâu? Trung Quốc nó đưa gạo mà quả chất ra cho đồng bào người ta ăn. Thì quý vị thấy, quý vị sẽ giết lần giết một. Bây giờ gạo không có ăn, rừng không có để mà lấy gỗ, biển thì bây giờ nó bỏ độc. Rồi bây giờ tôi hỏi quý vị, có những vùng nó cấm người Việt Nam vào, quý vị nghĩ sao? À, bây giờ tôi so sánh thôi nha, chê chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Ông Ngô Đình Diệm để với Cộng Hòa, ông làm cái gì? Tất cả người Tàu nào mà muốn làm ăn tại Việt Nam phải vào quốc tịch Việt Nam. Có phải là ông Ngô Đình Diệm đã đồng hóa người Tàu không quý vị? Quý vị nhớ tôi nói cái chuyện này, tôi hỏi những người đã sống trước hai chế độ, có phải vậy không Thiện Châu? Cái thời gian đầu, ông Diệm ra lệnh tại Vinh đầu cơ chức tử đem bắn liền. Bắn tại Vinh, bắn thân cát, đồng thời trở từ nay. Tất cả các ngành nghề nào mà người qua muốn có môn bài thì phải vô quốc tịch Việt Nam. Quý vị thấy rõ không? Thật ra chính ông Ngô Đình Diệm đã đồng hóa người Tàu, chứ không phải người Tàu đồng hóa người Việt. Quý vị thấy rõ cái điểm đó không? À, vì lý do đó mà quý vị thấy rõ, mà như tôi muốn 4 năm nay bây giờ tôi hỏi, cô giáo Lam nói Đức mình chưa trưởng thành, tôi xin lỗi. Mấy chục năm trước, bà Triệu Bà Trưng lúc đó đến nước mình mới có mấy chục tuổi thôi, mà đã trưởng thành rồi. Cho tới thời mà Trần Nhân Tông, tôi xin lỗi cô giáo Lam, cô nói cái này chỉ đúng với 3 triệu đảng viên cộng sản thôi, chứ còn không thể nào nói tới cả dân tộc Việt Nam mà chưa trưởng thành. Ha, tôi nói rõ cho cô nghe nè. Thứ nhất, cô đã biết Trần Bình Trọng là ai không? Ai lịch sử Trần Bình Trọng là một danh tướng của nhà Trần, phải không quý vị? Trần Nhân Tông và Trần Thánh Tông. Khi trong nhà Trần, quý vị biết đội quân Nguyên là đội quân Mông Cổ, đội quân Mông Cổ thời đó qua chiếm cả Trung Quốc có không quý vị? Chiếm luôn cả tới, đánh luôn tới Nhật, đánh luôn cả tới Âu Châu, đánh luôn tới Ai Cập. Đi đâu bách chiến bách thắng. À, mà trong khi vào tới Việt Nam 3 trận đều bị thua. Việt Nam, quý vị nhớ, 3 trận quân một lần đem 50 vạn quân. 50 vạn quân là tính là bao nhiêu ngàn quân quý vị? 500 ngàn quân. 500 ngàn quân, trong khi nhà Trần Bình Trọng chỉ có 50 ngàn quân, một đấu với 10 đúng quý vị. Vậy mà Trần Bình Trọng đánh để mà lúc đó là Trần bị bắt, để cho vua Trần Nhân Tông chắc có danh tướng chạy trốn. Mà trong khi bắt được thì Thoát Quang nó hỏi Trần Bình Trọng, thế nhà người giỏi quá, có 50 quân, 50 ngàn quân mà đánh với 500 nghĩa là ngàn quân của ta mà đánh cầm cự ngang ngửa, để cho rồi chúng ta sẽ coi như là thấy ông thì giỏi quá thôi, phong ông làm đại tướng nếu là đầu hàng. Thì Trần Bình Trọng có nói câu gì quý vị? Thà làm quỷ nước Nam hơn làm vua nước Bắc. Như vậy Trần Bình Trọng đã trưởng thành chưa cô giáo Lam? Trưởng thành lâu rồi. Tại sao mà thà là làm quỷ nước Nam còn hơn là làm vua nước Bắc? Quý vị bình luận câu này coi đi. Ai nói được?
Chết vì đất nước.
Chết vì đất nước cũng đúng mà chưa đúng hết. Ai nói được? Tại sao thà làm quỷ nước Nam còn hơn là làm vua nước Bắc? Ai biết nói đi. Bữa nay chúng ta debate đó quý vị, luận giải để chúng ta gửi cái này về cho những người ở Việt Nam trả lời cô giáo Lam là dân tộc chúng ta không phải là chưa trưởng thành. Có nhiều người trưởng thành nhưng mà ở trong nước thì họ bị AK kè càng cổ, họ nói không được. Còn tại Hoa Kỳ này thì tại họ còn muốn về Việt Nam để làm Việt Kiều hồi hương thì họ không có nói. Còn những người như sư phụ Thông Lai, xin lỗi, trưởng thành quá mức rồi. Bây giờ tôi hỏi nè, tại sao mà thà làm quỷ nước Nam còn hơn là làm vua nước Bắc? Ai trả lời đi. Câu này quý vị đã học từ khi còn sinh kế. Mời cô Tích Mỹ.
Chị
Diệu Trung.
Diệu Trung. Cô giáo đó không thuộc bài hả? Tại sao? Nói đi.
Ta so sánh giữa miền Nam và Bắc, thầy thì thà ở miền Nam giàu có làm quỷ hay làm thường gì đó mà vẫn so sánh còn hơn là làm vua của một nước.
Cái thời Trần Bình Trọng nói đó là nó vua đất Bắc là đất có gì cũng cào, nó thào. Chứ không phải nói lúc đó Việt Nam mình chưa cái gì đâu. Cái thời Trần Bình Trọng là thời Trần Nhân Tôn. Khi mà ông trận cuối cho vua Trần Nhân Tôn rút quân để bảo toàn lực lượng để đánh một cái trận Bạch Đằng á.
Để mà đạo.
À.
Đằng là Trần Hưng Đạo.
À, Trần Hưng Đạo, nhưng mà lúc đó là vua Trần Nhân Tôn.
Dạ.
Yeah. Yeah, nhưng mình bảo vệ cho Trần Hưng Đạo dụ trận quân để đánh một trận cho tụi kia, nghĩa là tụi cha tôi đó. Quý vị biết sau khi 500.000 quân mà qua Việt Nam rồi đó, chạy về bên Tàu chỉ còn có 5.000 quân, chết 450.000 quân. Thì khi đó ông Thục Hoàng ông bắt ông Trần Bình Trọng, ông hỏi ông giỏi quá thì ông đừng có làm tướng này, tôi xin phong cho ông làm đại tướng cầm quân đánh lại vua Trần Nhân Tông. À, thì ông nói là tha làm quỷ nước Nam còn hơn là cho ta làm vua nước Bắc, ta còn thèm làm chứ đừng nói làm đại tướng ở nước Bắc. Bây giờ tôi phân tích cho quý vị nghe này, cái này quý vị không học hồi đó họ không có nói ra gì, họ tránh. Sau này hồi đó thầy học rồi, sau này tôi học lại đó, của một vị hòa thượng tôi tạm không nói tên, ngài mới nói thế này này, một cái đoạn này không có dịch ra sao được chữ nôm. Chữ nôm quý vị không phải ai cũng biết chữ nho, biết chữ nôm, ít người biết lắm. Chữ nôm là cái chữ Tàu người Việt chúng ta sửa nét để chỉ người Việt chúng ta đọc. Thì ông nói lúc đó Trần Bình Trọng mới nói thế này: hỏi lại cái ông tướng Thác Quan và tướng Tô Lô, hỏi bây giờ tôi hỏi với ông này, tôi là hàng tướng nhưng mà tôi là vinh dự lắm. Tôi hỏi ông, trong một cái gia đình người nào có văn hóa làm sao ông biết? Ông đến một gia đình, ông vào, khi bây giờ ông chiếm vào trong Hà Nội là thành Thăng Long rồi, hồi đó Hà Nội là thành Thăng Long. Ông biết gia đình nào có văn hóa mới già, gia đình văn hóa là có biết tôn ti trật tự, gặp cha là phải kêu cha, gặp mẹ kêu mẹ, tức là phải đâu ra đó, nó có cái hệ thống ông bà đàng hoàng. Tức là trong gia đình nó phải con phải kính trọng cha mẹ, phải có một ngôn ngữ. Ông nói đúng lắm. Rồi ông nói mà tại sao ta không thèm, thà làm quỷ nước Nam không làm vua nước Bắc là sao? Nói tại sao, nói nghe. Ông nói đúng mà chưa đúng. Ta nói là cái văn hóa của nước Việt chúng ta hơn cả Trung Quốc. Ông nói tại sao hơn được, nước ông nhỏ xíu à, trong khi nghĩa là Đại Hán chúng ta là coi như bằng 1000 lần nước Việt Nam. Ông nói nhưng mà chính Đại Hán của mấy ông mới là dân mang ri mọi đời chưa trưởng thành. Ông tại sao mà nói vậy, nói cho rõ đi. Ông nói có phải là bây giờ tôi hỏi ông nè, người Việt chúng ta đó gặp cha là thương cha, gặp mẹ là thưa mẹ, gặp cha vợ là thưa nhạc gia, gặp mẹ vợ là thưa nhạc mẫu, phải không? Gặp chú là kêu chú, gặp cậu là kêu cậu, gặp dì là kêu dì, phải không? Gặp bác là kêu bác, nó rõ ràng lắm. Nhưng mà ông nghĩ coi, ta về đó ta làm vua để nó kêu ta ngộ với nị mày với tao à? Thấy rõ văn hóa Việt Nam hay không quý vị? Hả? Vỗ tay đi. Hả? Bây giờ quý vị có muốn lấy một cái thằng rể mà nó gặp cái này vui với mi không? Bây giờ đâu có thích. Hả? Ngộ với nị không? Phải không? Thành ra cái văn hóa người Việt mình cao hơn trên thế giới này, quý vị nhìn kỹ coi. Và người ta mới có một cái nhà khoa học gì họ nghiên cứu về DNA. Thì DNA của người Việt chúng ta không giống như DNA của người Tàu Bắc Kinh, hoàn toàn khác hẳn. Có một cái bài viết nói. Mà tôi hỏi quý vị một câu này. Bây giờ quý vị lấy một thằng rể người Tàu và thằng rể Việt Nam, phải không? Thì á, dù quý vị ăn cơm nó nói ngộ nói với nị xịt đi, là nó mời tao nói với mày ăn đi chịu ra đi, hoặc là nói ăn thì cũng là bất dạy. Thì như vậy văn hóa của mấy ông Tàu là sao? Ngay cái thằng Mỹ này cũng bất dạy luôn. Thằng Mỹ là you and me thôi. Quý vị thấy rõ cho nên, nhưng mà mình không có trách nó. Tại thằng Mỹ là mới có 300 năm lập quốc, giống như cậu bé lập chữ của mình là một ông già 5000 tuổi, nhưng mà mình già hơn cả một Đại Hán nữa, quý vị không hiểu chưa? Trần Bình Trọng nó tha làm quỷ nước Nam còn hơn là làm vua nước Bắc. Tại vì sao? Nước Nam chúng ta có nước nào kia? Chú, bác, thiếp, cô, dì, cậu. Còn người Mỹ là cái cao xinh không à? Thấy không? Mà người Mỹ gặp cũng vui với mi, người Tàu là mộ với nị, hiểu chưa? Thành ra tha làm quỷ nước Nam là nước có dân tộc, có văn hóa. Gặp cha vợ là kêu và cha vợ, gặp mẹ vợ kêu mẹ vợ, phải không? Đối diện với cha vợ, mẹ vợ phải xưng tên rõ ràng. Đối với ông bác là kêu ông bác, quyền huynh thế phụ. Còn ở lấy bên Tàu tụi mày, tao làm vua để chi, nó kêu ngộ với nị à? Hiểu chưa quý vị? Văn hóa người Việt Nam mình cao hơn người Tàu. Thành tôi nói cho cô giáo Lam này ơi, Việt Nam chúng ta chỉ có mấy cộng sản này là bình dân học vụ bằng cấp mua trên mạng phốc, bằng tiến sĩ thì mấy chàng, bằng thạc sĩ mấy triệu, có không quý vị? Rào bán đầy hết. Cho nên đừng có lầm, nghĩa là từ đời Trần Bình Trọng chúng ta đã có những câu nói thà làm quỷ nước Nam hơn làm vua nước Bắc. Ở đây quý vị mới hiểu rõ tại sao mà chúng ta chê người Tàu đó. Hả? Giờ hiểu chưa? Chớ có lý là gả con gái cho người Tàu nha, nó kêu ngộ với nị á.
Con có đạo cuốn mà văn hóa trong phương của ngài ông Du Nguyên.
Yeah.
Ông mới nói là cái văn hóa Việt Nam mình đó, từ ngày tức là chưa có xuống đó miền Nam mình, nó còn ở trong Hoàng Hà Trần và bên Tàu á.
Nó kêu là nó có 8 dân tộc Việt, Lạc Việt. Mình là một dân tộc Lạc Việt, nó nhiều Việt, nó Đại Việt, Lạc Việt, Cổ Việt.
Nhưng mà hồi đó đó, là trật tự mình nó đã có rồi. Cái ngày ông Khổng Tử ổng mới đi xứ qua bên cái nước mình á, rồi ổng mới học cái văn hóa mình, tới lúc đó đã không đi rồi 15 nữa rồi, mà trong khi đó người Tàu lúc đó họ ăn bóc.
Dạ. Cho nên bữa nay tôi nói phân tích cái chỗ này nè, 4000 tuổi mà dân mình coi như là chưa chịu lớn, thật ra chỉ có Đảng Cộng sản chưa chịu lớn thôi, chứ còn dân thì mình ai cũng lớn hết. Nhưng mà giờ 90 triệu dân đồng bào thì đang bị AK với công an nó kiềm kẹp. Nhưng mà bây giờ chúng ta đi tiếp nè, là đi tiếp nè, tôi chỉ nói sơ sơ bắt đầu chúng ta đi tiếp bốn câu kia kế nè. Cũng cô giáo Lam này, với đất mình, đất nước mình lạ quá phải không anh? Những chiếc bánh chưng vô cùng kỳ vĩ, những dự án và tượng đài nghìn tỷ, sinh mạng con người chỉ như cái móng tay. Có phải là ở trên thế giới không có nước nào làm bánh chưng bằng nước Việt Nam không? Cái bánh chưng là coi như là phải 1.000 người ăn, nhưng mà làm rồi 2 ngày sau nó thiêu mẻ rồi. Trong khi đó dân đói, dân lớn nằm ở đầy đường, những đứa nhỏ 9-10 tuổi đi lột bóc rác ăn trong những đống rác. Quý vị coi dùng những cái phim như có không quý vị? Thì như vậy quý vị thấy. Rồi có những tượng đài mà thờ Hồ Chí Minh, có tượng đài thờ những ông này ông kia,
mẹ Việt Nam anh đó,
thờ đủ loại hết ha. Nhưng mà nhìn lại cái ông Lý Quang Diệu đi. Lý Quang Diệu khi mà ông sắp lâm chung tất cả đất nước Singapore, ông mới nói là ông xin làm cái là cái hình để thờ Thủ tướng Lý Quang Diệu. Ông nói đừng có thờ, thờ như Lenin rồi cũng bị sụp đổ, thờ như Hitler rồi cũng bị đập phá. Mà ngày nào đất nước Singapore mà còn hạnh phúc, ngày đó Lý Quang Diệu vẫn còn sống mãi trong lòng của Singapore. Ngày nào dân tộc Việt Nam còn đau khổ, ngày nào biển Việt Nam còn bị ô nhiễm, rừng Việt Nam còn bị phá, và đất đồng bằng sông Cửu Long còn bị mặn, còn bị tàu tàn phá, thì cho xây dựng cái tượng đài của Hồ Chí Minh chỉ để cho người ta chửi mà thôi, phải không quý vị? Lý Quang Diệu năm 1962 qua bên Việt Nam thăm tổng thống Quang Diệu, ông nói tôi ông dân ao ước làm sao Singapore giàu bằng ở Sài Gòn là được rồi. Nhưng mà bây giờ Singapore một hòn đảo chỉ có 2 triệu dân mà tổng sản lượng giàu hơn cả những nước Đông Nam Á, ngang hàng với Hoa Kỳ. Mà nói về sạch sẽ, Singapore sạch hơn Hoa Kỳ, quý vị có đồng ý không quý vị? Cho nên chúng ta phải nói những cái dự án và tượng đài nghìn tỷ sinh mạng con người như móng tay dài ra sao quý vị? Cắt bỏ. Cho nên quý vị thấy rõ, bây giờ mấy công an á, quý vị nhìn kỹ trên đài đối chiếu nè, những thằng công an mà mặc đồ mà dân sự á, nó đeo cái nhẫn màu xanh, quý vị thấy không? Toàn bộ nó đeo cái nhẫn màu xanh hết, quý vị coi nó là hay lai hồn khoanh dùng á. Những công an trá hình nó mặc đồ dân để nó quýnh với người biểu tình đó, nó đều đeo cái nhẫn màu xanh. Thì bây giờ tôi gửi lời tới mấy anh công an này, tôi giờ tôi nói đàng hoàng lắm, tại ngày nay tổng thống Mỹ qua mà tôi là cái người văn hóa, tôi trưởng thành, nhưng mà tôi nói lỗ mã không được, tôi nói nè, kính thưa các anh công an, kính thưa các anh mà coi như là công an mà chính bảo vệ chính trị, kính thưa các anh công an mà coi như trật tự, bây giờ mấy anh nhìn kỹ nè, mấy anh có biết tại sao mà bạn đánh dân chúng ta không? Dân của người ta bây giờ nhìn những người xuống biểu tình á, đừng có nói là tài duy mỹ nguyện, tôi nghe những tiếng nói từ tiếng Hải Phòng, tiếng Hà Nam Ninh, tiếng Hà Nội, không có tiếng người Nam, đa số là tiếng con cái đảng viên cộng sản hết. Thì như vậy những người đó đã sinh trưởng, tôi nhìn cái số biểu tình đó 80% là đứa trẻ không à. Thì những đứa đó nó đẻ ra nó chưa bao giờ thấy mặt được lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, nó đừng nói gì là mỹ quỷ. Thì tôi nói cho mấy anh công an nè, mấy anh lắng nghe này nè, mấy anh bây giờ mấy anh làm nhiều lắm á, là anh đứng đường anh phạt cái là anh kiếm thì nhiều lắm, kiếm tháng 1.000 đô, hoặc là công an giao thông nào mà anh hối lộ dữ thì anh kiếm tháng 2.000 đô. Nhưng mà anh cũng là nạn nhân của Nguyễn Tấn Dũng mà thôi, của Nguyễn Phú Trọng mà thôi. Khi mà xảy ra bây giờ dân nó tới lúc mà trước cũng chết, sau cũng chết, lúa không có ăn vì đồng bằng đã bị nhiễm mặn, biển không có cá để ăn vì cũng chết, muối cũng không ăn được, và tới lúc người ta đi đâu, người ta tới lúc chết thì người ta khi mà dồn con chó vào đường cùng nó cắn không quý vị? Các anh sẽ chuẩn bị, các anh sẽ chuẩn bị là nạn nhân của 90 triệu đồng bào, lúc đó họ sẽ không còn lực lệ. Nguyễn Tấn Dũng đã đi đâu, 3 triệu đảng viên đi đâu, xin lỗi quý vị có biết tại sao nhà ở Seattle tăng giá không, nhà ở California tăng giá, mà nhà đi qua miền Đông không tăng giá, nhà ở cái xịt hạ giá, nhà ở Bờ Kỳ Gia cũng không có tăng giá như ở đây, tăng ít thôi. Theo con số của những cái cơ quan địa ốc Hoa Kỳ, Nguyễn Tấn Dũng và bè lũ đổ hàng chục tỷ đô la vào để mua từ ở dưới Busa, mua dài lên đến Seattle, mua dài lên các nơi khác. Thì mấy ông đã chuẩn bị tài sản, mới chuẩn bị đủ thứ, thành ra mấy ông đó, vài bữa mấy ông đi qua đây, Nguyễn Tấn Dũng có con gái Seattle đã có visa rồi, nó đâu có chết đâu, nó có green card, nó qua đây, nó có mấy ngàn căn nhà, nó có bao nhiêu cái nhà hàng, nó ngồi nó rung đùi. Còn mấy anh là những người đó để cho dân chúng, bây giờ mấy anh thấy trên mạng bắt đầu người ta treo giá chưa, cô Nga có thấy chưa? Họ chụp hình những thằng công an trả hình mà đánh họ đó, đánh chết thằng này họ gửi về 1.000 đô la, đánh chết thằng kia gửi 1.000 đô la. Thì bây giờ mấy anh nói chưa, tại vì bây giờ Nguyễn Tấn Dũng chưa chạy, nó chưa chạy tại vì nó không phải chạy mà nó chuẩn bị chạy, tại vì rất nhiều người Việt Nam vô cảm, rất nhiều người Việt Nam qua cầu rút gián. Cho nên chính mấy vị mới là trước những bất công không biết kêu đòi, cái câu này nói đúng lắm, cô giáo làm nó đúng lắm. Nhưng mà bữa nay ở trong cái số này không có thể thông lai, ở trong số này không có đệ tử có thể thông lai, thầy thông lai dạy đệ tử đừng vô cảm với dân tộc. Cho nên tôi nói cho anh nghe, anh có cái thuốc nào để mà ăn cá không bị độc không? Anh có cái thuốc nào mà ăn cái gạo mà gạo giả đó, gạo quá chất Trung Quốc không bị chết không? anh có cái thuốc nào mặc cái quần slip cho vợ anh ở trong đó không biết thành những con đĩa không? Hả? Anh có thấy rằng Trung Quốc nó làm ra sữa mà nó không dám uống sữa của nó, mà chính nó phải đi qua nước ngoài nó mua sữa của Mỹ nó uống? Thì như vậy quý vị anh nhìn kỹ coi, anh đọc truyện Tam Quốc Chí coi, có phải là Tam Quốc Chí người Tàu đó, Quân Tử Tàu mà đọc lắm. Tại sao kêu là Quân Tử Tàu? Quay mặt nó cười nhưng mà nó giết người. Có phải là trong Tam Quốc Chí người ta bỏ tập bỏ đồ để tàn sát một quốc gia có không quý vị? Thì như vậy Việt Nam chúng ta đang những cái đó nè. Bây giờ các anh công an ơi, các anh cũng đúng sai nha, anh tự nhiên anh nhìn đi, anh hãy lại cái tòa lãnh sự quán tại Sài Gòn, anh lại tòa đại sứ của Hoa Kỳ tại Hà Nội, anh lại cái tòa lãnh sự quán Trung Quốc tại Sài Gòn, anh lại tòa lãnh sự quán Trung Quốc Hà Nội, anh coi cái số người con cháu mà lâu nay mà con cháu của Đảng Viên lâu nay chữ là đế quốc Mỹ tàn ác, đế quốc Mỹ dã man. Xin lỗi các anh công an ơi, anh coi cái hàng là hàng rào đó mà người ta ghét like đó, mấy quý vị tòa lãnh sự đi mà xin đi visa qua Mỹ nhiều hay là người ta xin vào Trung Quốc nhiều?
Hay quá
hả? À, đến quân Mỹ nó á đến nỗi mà bây giờ con cháu đảng viên đều đua nhau du học, từ mẫu giáo cũng đi du học, tất cả các anh đều đua nhau, rồi những người gom được 500,000 đô la cũng đầu tư bên đây để qua đây. Anh cứ hỏi thử nha. À, các công an ơi, anh dành một tiếng đồng hồ get like vào trong các cái lãnh sự quán Hoa Kỳ để coi bao nhiêu người đã mà đua nhau để mà đi qua Hoa Kỳ chạy theo cái thằng đế quốc Mỹ gian ác, trong khi cái thằng Trung Quốc anh em coi như là 16 chữ vàng của anh đó, anh có bao nhiêu người xin vào để mà nhập tịch Trung Quốc có không? À, tôi chỉ kêu anh nhìn dùm cái túi đi, anh nhìn dùm cho bên công an ơi. Và như vậy anh thấy rõ đâu là chính nghĩa rồi. Rồi anh nói đế quốc Mỹ cướp nước, Mỹ nó qua Việt Nam có lấy anh cái đất nào không? Hả? Mỹ nó cướp nước tại sao nó chạy theo vậy? Mỹ nó cướp nước tại sao Mỹ Tiến Dũng qua đi mua nhà, mua ở Busa, mua ở Little Sài Gòn, mua cả Seattle, mua cả thị cát? Hả? Như vậy có lẽ Mỹ nó xấu mà sao Mỹ Tiến Dũng nó ngu quá vậy, nó đầu tư qua đây sao không đầu tư bên Trung Quốc đi? Hả? Đang nhìn dùng cái đó, thấy không? Bởi vậy Tổng thống Thiệu này đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Này các anh công an ơi, ngưng đánh đập đồng bào, ngày đừng nghe những gì Nguyễn Tấn Dũng và đảng viên Cộng sản nói, mà nhìn kỹ Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng đang làm, phải không quý vị? Hả? Tôi nói cho quý vị nghe, phải ăn cái đi ra nè. Rồi nè, trong cuộc chiến ở Hoa Kỳ đó, có chiến đến không? Có. Hoa Kỳ có chiến, Hoa Kỳ tham dự để giúp thế chiến, Hoa Kỳ không lấy cái đất nào. Hoa Kỳ tham dự đại diện thế kiến, Hoa Kỳ đổ quân vào bờ biển gì mà nước Pháp đâu gì biết gì rồi, chết hàng trăm ngàn dân độ Hoa Kỳ. Cho tới một ngày kia một cựu chiến binh Hoa Kỳ đại diện thế chiến đi vào tới nước Pháp đưa cái bát bò qua, nhưng mà bát bò của ông á là còn có một tháng nữa là hết hạn. Thì cái người mà nhập cảnh immigration của Tây nó nói ông phải đi về, tại vì ông còn có một tháng nữa hết hạn, ông phải về, ông trở về Mỹ đuổi lên máy bay. Thì ông nói này, cái anh mà làm cái vấn đề di trú của nước Pháp, tôi nhớ đây năm 1945 khi tôi đổ quân vào đây, có ông tôi chưa thấy một cái người nào hải quan của Pháp đứng đây xét bắt bỏ tôi. Hả? Mà mấy ông chạy hết nổi rồi. Trong khi đó, tôi bỏ lại đây một cái chân, một cái tay và chân giả nè. Hồi đó sao mấy ông ngon xét tôi đi, tôi đổ tôi đánh Hitler tôi chạy đó, tôi đánh Đức Quốc xã cho mấy ông á. Hả? Đưa giấy cựu chiến binh ra. Lúc đó Hoa Kỳ chưa bao giờ chiếm anh một cái đất nào hết. Hoa Kỳ chỉ xin có một mẫu vuông để chôn lại mấy trăm ngàn người lính Hoa Kỳ đã hy sinh nằm xuống. Quý vị đọc lịch sử Hoa Kỳ coi, quân đội Hoa Kỳ tham chiến đại diện thế chiến chỉ xin một mảnh đất nghĩa trang để mà chôn những cái lính của chỉ quân lục chiến Hoa Kỳ, coi như hải quân Hoa Kỳ, những người mà hải lục không quân Hoa Kỳ mà chết trong trận để giải phóng Âu Châu. Như vậy Hoa Kỳ chỉ xin một mảnh đất khiêm nhường để chôn những người lính ra đi và không bao giờ trở lại Hoa Kỳ. Hoa Kỳ chưa xâm lược nước nào. Hoa Kỳ giỏi Nhật Bản hai trái bom, nhưng mà ông tướng MacArthur sau khi ông đứng tại đó, ông đem được quyền bình đẳng cho người Nhật, ông đem ông đổ hàng tỷ đô la, hàng trăm tỷ đô la để tái thiết nước Nhật. Nước Nhật bị hai trái quân tử danh như một đống rác than quan. Sau khi 7 năm tướng MacArthur ở đó biến nước Nhật thành một siêu cường quốc, mà nước Nhật đứng hàng thứ nhì sau Hoa Kỳ. Ngày ông tướng MacArthur trở về Hoa Kỳ để nhậm chức, ngày đó tất cả phụ nữ bật khóc như ngơ và xin được ngủ với tướng MacArthur Hoa Kỳ một đêm để mà trả ơn cái công ông giải phóng cho phụ nữ Nhật và làm cho Nhật Hoàng không còn đọ đài với chúng Nhật và làm cho nước Nhật trở thành lại cường quốc. Như vậy đó mấy anh cộng sản Việt Nam ơi, nhìn kỹ những nước nào mà Hoa Kỳ tham chiến, mặc dù trận tham chiến này chính Nhật Bản đã đánh vào Hawaii trước khi Hoa Kỳ. Như vậy Hoa Kỳ không lấy của Nhật Bản một hòn đảo nào hết. Rồi nhìn kỹ Trung Cộng nhào qua giúp Bắc Hàn đánh Nam Hàn, Hoa Kỳ đưa quân đổi đội vô bảo vệ Nam Hàn. Bây giờ anh nhìn tại Sài Gòn đó, những chiếc xe nào làm tới Bắc Hàn chạy tại tại Sài Gòn, Hà Nội hay là những xe Hyundai. Bây giờ nhìn kỹ coi, bây giờ những chiếc xe Hyundai chạy đây ở bên Sài Gòn và Hà Nội không thấy chiếc xe nào của Bắc Hàn chạy hết. Hả? Có phải không quý vị? Và quý vị nhìn coi tất cả những cái đầu tư của Nam Hàn cũng đổ vào trong Sài Gòn, Hà Nội, không thấy cái đầu tư nào của bên Cuba và Bắc Hàn đổ vào. Thì nhìn kỹ quý vị thấy những cái nước nào mà Hoa Kỳ đi vào tham chiến biến những nước thành cường quốc, và những nước đó bây giờ kêu là liên phòng Đông Nam Á. Những cái nước đó bây giờ quý vị, hồi xưa Việt Nam Cộng Hòa là một trong những liên phòng Đông Nam Á. Nam Hàn, Việt Nam Cộng Hòa, Singapore, Đài Loan, Malaysia, Indonesia, những nước trở thành những con rồng Á Châu. Còn Việt Nam Cộng sản sau 41 năm mấy anh nhìn kỹ coi mấy anh làm được gì. Mấy anh chuẩn bị đi, mấy anh trước sau gì cũng bị dân tộc giết. Giết mấy anh giết như là giết giống như là cái mạng người rẻ hơn một cái móng tay, giống như cô giáo này nói nè. Nhưng mà để chi? Mấy anh chết cho Nguyễn Tân Dũng để mà trở thành tỷ phú. Mấy anh chết cho Nguyễn Phú Trọng trở thành ra là trọng phú khinh bận. Nghe chưa mấy anh công an, nhìn kỹ đi, cái đi lại tòa đại sứ Hoa Kỳ đi, để coi đế quốc Mỹ nó ác đến nỗi mà toàn bộ con cháu đảng viên đua nhau nộp xin visa du học. À, trung trọng nó nhân nghĩa đến nỗi mà chả có con ma nào mà vào đại sứ để mà xin cho anh kia hết, phải không quý vị? Tôi chỉ phân tích thôi, tôi phân tích cho ta nhìn cái đầu thấy. À, đất nước mình buồn quá phải không anh? Biển bạc rừng xanh cánh đồng lúa biếc, rừng đã hết mà biển thì đang chết. Những con thuyền nằm nhớ sóng xa khơi. Cái chuyện này khỏi cần giải nghĩa. Đất nước mình thương quá phải không anh? Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại. Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải? Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu. Bây giờ mấy anh thấy con hãng hàng không của Cộng sản Việt Nam, Air Việt Nam, đi tới đâu thì bị người ta coi chừng buôn lậu. Người Nhật họ cấm các cái người mà phi công Việt Nam của Cộng sản quay vào trong đó, họ nói ăn buôn lậu ma túy, buôn lậu vàng. Người Việt Nam giờ đi tới đâu nhúc nhã tới đó. Quý vị nhìn kỹ thôi, cái đó do ai vậy? Thời trước 75, tôi hỏi quý vị một câu. Hả? Tôi hỏi quý vị một câu nè. Ở trong này ai có nhà đưa tay cho coi, cho đưa nhà thôi, nhà thuê, nhà mướn gì cũng vậy. Bây giờ tôi hỏi quý vị một câu nè, phải mấy con công an trả lời giùm tôi, công an cộng sản trả lời nè. Bây giờ đó, ở trong gia đình mấy anh có 100 đứa con, anh có một cái ngôi nhà. Mà bây giờ hàng ngày đó, cái giếng của quý vị đó, cái thằng hàng xóm nó đem nó hút đập nó đổ vô. Rồi có một số nó chửi thằng kia thì quý vị bắt cái thằng mình. Quý vị lại khen tặng cái thằng đổ thuốc độc, mà mới thể quýnh những cái đứa em trong gia đình, những người con gia đình mà chống đổ thuốc độc vô nó. Hả? Quý vị nhìn kỹ thôi. Hả? Rồi tôi hỏi quý vị bây giờ, ở trong một gia đình mà ví dụ xảy ra ăn cướp, thì ăn cướp nó nhảy vô, có một người nào họ vô nó cầm súng ăn cướp. Người nào trưởng thành thì người đó sống chết cũng bảo vệ cha mẹ mình, có không quý vị? Có không? Chỉ có những đứa trẻ bé bi nó mới đứng nó nhìn. Nhưng mà trong nhà nó ngược cái là con chó nó cũng nhào ra nó bảo vệ cái ông chủ đó. Có không quý vị? Như vậy mấy con ai mà đi đánh những người đồng bào mà đòi lại biển sạch, đòi lại cá sống, đòi lại đồng ruộng sông Cửu Long bị nhiễm mặn, mấy anh thua cả những con chó ở chợ. Chú bảo đảm quý vị, quý vị cứ nuôi con chó đi, mà có ăn cướp giờ có người nào vào giết quý vị, con chó nó có chết sống gì vậy không? Con chó nó có khi nào mà nó hà hơi tiếp sức cho cái ăn cướp mà nó đi cắn chủ không? Không. Như vậy là mấy anh công an ở Hà Nội, Sài Gòn còn sống là con người mà thua một con chó đó quý vị. Tôi nói hơi nhẹ nha.
Chết
rồi, tôi phân tích rõ ràng mà.
Không đúng vậy đó, chú Bùi.
Hả? Bây giờ tôi nói nhà nhà con thôi. Bây giờ quý vị này có thằng sớm hàng ngày nói, quý vị trồng rau thì nó tải thuốc độc vô cho chết, tải muối cho chết. Quý vị trồng cây nó chặt, hả? Rồi á, quý vị á, nó bỏ muối thuốc độc vô giếng quý vị. Rồi trong nhà có nó đấy, không được làm nha, tao đánh mày gửi từng ngày, yêu cầu từng nay. Cấm không được, nghĩa là làm ô nhiễm cái nhà tao nha. Rồi có những đứa đó thì nó vào ra nó đánh những đứa mà chống cái người ta đang tàn sát gia đình đó, thì cái đứa đó còn thua không thúc giận. À, một tên đánh cướp vào nhà, đánh cha đánh mẹ đánh ông bà mình. Tôi nói cho bên công an nghe, Trung Quốc nó vào tới nơi rồi đó. À, người Việt mà có đánh mấy anh nó cũng đánh bằng sống, cũng là máu chảy ruột mềm, nhưng mà Trung Quốc vào tới nơi rồi á, nó giết mấy anh không thương tiếc. Sau cái trận mà Nguyễn Tấn Dũng chạy rồi, công an bỏ chạy rồi, bộ đội sẽ bắn mấy anh này. Tôi nói thẳng cho mấy anh, bộ đội nó bắn mạng nó bắn này, dân quan sẽ đánh mấy anh này, phi trường không dám bay này, hả? Dân chúng không dám về, dân kiều lúc đó có thê cũng không dám về, lúc đó thê ông Ngân Thiện Châu về không?
Được không?
Về má nhìn cũng không đau nữa. Giết liền. Thì như vậy đó, ông sẽ thấy là bây giờ lâu nay đó, mấy triệu người ở Việt Kiều sợ gì sống là nhờ cái đưa về mà anh sống được. Lúc đó ngân hàng đóng cửa, phi trường đóng cửa, điện nước cúp, Trung Quốc thì nó tràn vào, nó tràn vào, nó đánh đập mấy anh như con chó. Mấy anh thì trả thù, bây giờ lúc này chết sống gì dân chứ không sợ. Mấy anh có sống thiệt. Nhưng mà mấy anh bây giờ lúc này 3 triệu đảng viên, trong khi có 100 ngàn công an. 100 ngàn công an có đủ 90 triệu viên đạn đi giết hết dân Việt Nam luôn. Hả? Mấy anh lúc đó chết như gà, chết như gà luôn. Tôi nói cho mấy anh nghe. Thành ra mấy anh chết á, con chó chết á, người ta còn bắt tôi ăn. Còn mấy anh chết á, người ta gốm, người ta cũng không dám ăn tới nữa. Tôi nói cho anh nghe, sống thì con thua con chó, mà chết cũng thua mấy con chó luôn. Tôi nói cái này, nói đi cho mấy anh tỉnh, anh ngu, người chừa người khác ngu nữa. Bây giờ mấy anh còn đổ lỗi là mỹ quỷ không? Hả? Cô giáo Lam này nè. Hả? Cô giáo Lam này đâu phải là mỹ quỷ đâu. Việt Khám đâu phải mỹ quỷ đâu. Thành ra những người biểu tình bây giờ toàn là nói tiếng Quảng Nam, nói tiếng Hải Phòng, nói tiếng Đà Nẵng, nói những cái tiếng mà không phải là nói là dân miền Nam đâu, đa số là dân miền Bắc. Thành ra quý vị nhìn kỹ coi. Thì mấy anh cái dịp ta toàn lãnh sự đại lục của Mỹ là thấy là người ta ghét like, hỏi là 10 người là hỏi lý lịch toàn là dân để là có đảng viên đi không à. Thành ra tôi nói anh nghe, mấy anh thì chết đi. Mấy anh bây giờ cùng lắm được vài chầu nhậu. Thì chết sớm gì đâu gan, nhưng mà chưa kịp chết đâu. Bây giờ tôi nói rõ khi mà dân chúng tới đường cùng rồi đó, đạn mấy anh không đủ để bắn 90 triệu đồng bào chúng ta. Tôi nói tức nước dở bờ. Đây là cái lời cảnh cáo cuối cùng mà tôi cũng nói cho đồng bào Việt Nam biết. Khi bây giờ nó ảnh hưởng thế nào, cái hành động mà người Việt ở hải ngoại bắt đầu chạy đi mua nước mắm ở trong này, quý vị nào đến tỉnh Quảng Hồ đi mua nước mắm đây này, đó mua hết rồi, thấy không? Ai dù Trung mua 4 thùng đó, bởi vì dù Trung chẳng lạ gì, Phật cứu con, Phật cứu con, Phật cứu con làm cho con mua nước mắm.
Hả?
Nhưng cái hành động đó cái gì chỉ cười thôi. Nhưng mà muối cũng chết luôn nha. Đừng nói ăn chay không chết à. Bộ ăn chay không. Bây giờ quý vị nghĩ ăn chay phải làm có muối không? Hả? Có phải lấy là xì dầu là phải là nước tương làm rồi. Có biết đậu nành không? Vài bữa ăn nước tương cũng chết. Bây giờ ra món nước tương liền đi. Hả? Quý vị nghĩ tới là cá chết đó, bây giờ nó hốt vô đó, nó chở ào ào vô để nó làm cái mắm đó. Quý vị chạy lên mua nước mắm, chạy xuống cái chợ seafood, Lâm seafood mua hết, chợ xuống Việt Hoa mua hết. Nhưng mà quý vị chưa nghĩ tới cái nữa, rồi tưởng là chai sống hả, giờ mua hết cái chai đi, cái tương đi. Cái tương cũng là muối. Nhưng mà cái chuyện quý vị cười, nhưng mà cái nguy hiểm nè. Bây giờ vài bữa nữa những đồng bào mình mà sống bằng nghề muối, họ làm sao họ sống? Sống bằng nghề nước mắm làm sao họ sống? Như dân Nha Trang chết nha con, mà dân Nha Trang chết là không có tiền con phải gửi về con nuôi đó con. Hả? Nó mất ruột con đó con, phải không?
Con cũng chết.
Thành ra đó, cái nhìn thấy bà con bên đây đó, chúng ta thủ dài và chục chai nước mắm như Diệu Trung, giờ sống được 4 năm, 4 thùng sống được 4 năm, 4 năm xong rồi Diệu Trung giảng xong. Không? Vì tôi giảng xanh, đứa nào chết kệ kệ mẹ đó, không thì sống được rồi. Quay đi, 4 thùng nước mắm. Bà nói vậy chứ đứa nào cũng mấy thùng hết á. Tại vì hết chỗ rồi cho nó lên 3 đồng mấy, 4 đồng mấy, 5 đồng mấy, được cho 7 đồng mấy. Nhưng mà tôi nói cho quý vị, họ mua trước khi mà cái đợt hàng mà nước cá nhiễm độc vừa qua đó. Nhưng mà nó làm cái này nó độc lắm, thì Trung Quốc nó chơi cái này độc lắm. Từ nay Make in Việt Nam không ai dám ăn được quý vị. Hả? Có thể quý vị thấy đau khổ không?
Không đi du lịch
nữa. Không dám đi du lịch nữa. Rồi chưa hết đâu, tôi nói vài bữa hả? Mấy cái thằng mà về Việt Nam ngáp ngáp chết, qua đi chết từ đó mới đã nữa nè.
Nó chết rồi, chết luôn. Thằng nào về Việt Nam
mà mấy gái
nó chết trước.
Chết trước. Đi ra ăn nhậu là chết rồi. Thành ra từ đó quý vị thấy là bây giờ cái kỹ nghệ mà bán cái mắm là chết. Cái kỹ nghệ làm biển là chết. Kỹ nghệ lúa gạo chết. Bây giờ còn cái gì quý vị? Hả? Bây giờ chỉ có nước đi lấy chồng Trung Quốc thôi.
Bây giờ đang mới có quan mua rồi. Nó mở xưởng mua nhà mà nó phải lấy cách thôn rau nhà
cái gì?
Mình Việt Nam đó thầy.
Rau gì dữ vậy?
Hồi xưa thì có 10 ngàn ký lô rau thôi, nhưng mà bây giờ nó lên 50 ngàn mà không có rau để mua.
Tại vì giá có cá không ấy.
Tôi hỏi mấy anh công an. mấy anh có giàu tới mấy anh không giàu bằng con cháu Nguyễn Tiến Dũng. Nguyễn Tiến Dũng một lần nó ăn rau, nó lái máy bay từ Singapore, từ Việt Nam qua Singapore nó chở về nó ăn. Mấy triệu đảng viên mà nó ngồi trên chiếc buôn á, giám đốc hãng hàng không, giám đốc hải quan, nó đi máy bay nó ăn. Còn mấy anh á cùng lắm là ngồi chặn xe rồi phạt mà, phạt người ta không đổi nồi cơm điện trên đầu được phạt thôi. Cái gì nữa, nồi cơm điện á, cái nào mà có đổi nồi cơm điện thì tha, không đổi nồi cơm điện thì phạt. Cái gì nồi cơm điện là cái nón an toàn, cái nón an toàn cái gì cầm nó giống như cái nồi cơm điện á. Vô kỹ rồi giống như cái nồi cơm điện. Cô nhìn kỹ coi bây giờ phải là nó đội nón cái nồi giống như nồi cơm điện không? Là cô về Sài Gòn cô có muốn xem ta khỏi gần đó lấy cái nồi cơm điện hư đội lên.
Coi ở trên mạng Việt Nam nó nói là cái gia đình nó có 6 người thôi mà phải mua nước tới 19.
Bây giờ tôi đối quý vị nè, tôi trả lời cô giáo Lam nè, ở người Hà Tĩnh nè. Ông bà chúng ta bị 1000 năm. Bây giờ quý vị có đất nước nào mà kêu chị 1000 năm mà thoát cái tay Tàu? Tôi nói nè, 1000 coi như quý vị biết là khi mà cái triều đại của vua Trần Nhân Tông là quý vị biết phải 1280 tới 1290 mấy đó, ở thời gian đó đó là Trần Nhân Tông đồ nó nổi tiếng đó. Thì vua Trần Nhân Tông là một cái vị mà giáo chủ của một cái dòng thiền Trúc Lâm, bây giờ là Hòa Thượng Thanh Từ, là cái dòng thiền mà Trúc Lâm ấy, có núi Yên Tử rồi. Nó như là ngài là một cái vị nhà tu sĩ, mà khi mà quân Nguyên qua đánh là ngài lột áo cà sa mặc áo chiến bào đến giặt đó quý vị, ngài yêu nước như vậy đó. Mà tôi nói cho quý vị á, quý vị nhớ Mông Cổ mạnh không quý vị? Mông Cổ có ngôn ngữ riêng, có tiếng nói riêng, có chữ viết riêng. Mà Mông Cổ đánh người Hán, rốt cuộc người Hán đồng hóa người Mông Cổ, quý vị có tin không? Bây giờ đó Mông Cổ chỉ còn một ít thôi, mà bây giờ nước Mông Cổ đã bị đồng hóa hết rồi. Rồi tôi hỏi quý vị, nhà Thanh là ai quý vị? Nhà Thanh là nhà Mãn Thanh đó. Nước Mãn Thanh nó nhỏ lắm quý vị, mà nó chiếm đất Trung Hoa, cũng phải là chiếm nhà Minh không quý vị? Thành ra nhà Thanh cai trị một đất nước Trung Hoa rất là lâu, nhưng mà rốt cuộc cuối cùng rồi nhà Thanh bị xóa sổ trên bản đồ, mà chính người Hán họ đồng hóa cả nhà Thanh, có không quý vị? À, cho nên quý vị mới biết rằng nhà Thanh là một cái, quý vị các triều đại nhà Thanh mà quý vị biết, họ qua tới nơi người Hán họ đâu có cạo nửa đầu, họ bắt dân tộc Hán cạo nửa đầu, có không quý vị? Nhưng mà rốt cuộc rồi đó, nhà Mãn Thanh khi mà vào chiếm Trung Nguyên, chiếm nhà Minh á, thì họ có ngôn ngữ riêng, họ có phong tục riêng. Mà cuối cùng rồi á, bây giờ đó, Đại Hán của Trung Quốc á, là xóa sổ luôn cả nhà Thanh. Nhà Thanh vào chiếm đất nhà Minh, nhà Hán, mà rốt cuộc người Hán đồng hóa cả nhà Thanh luôn, quý vị thấy kinh khủng không? Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, nguyên nhân nào mà người Việt chúng ta 1000 năm nô lệ giặc Tàu mà chúng ta không, ông bà chúng ta giỏi tới độ là không đồng hóa, mà chúng ta đồng hóa người Tàu rất nhiều ở đây quý vị, những người họ Tàu rất là nhiều ở trong này nè, quý vị biết đó, những người Tiều rất nhiều trong này, có nhiều người kể cả sư phụ đây cũng là người, ông nội là có người Tàu, nhưng mà ăn cái nào rào cái nấy. 10 đời trước ông nội cố tôi là người Tàu, nhưng mà hiện tại tôi là người Việt Nam, tôi chỉ biết ăn cây nào rào cây đó, đúng không quý vị? À, như vậy quý vị nhìn kỹ ông bà chúng ta trưởng thành giỏi cái nào, đối quý vị, tại sao mà ông bà chúng ta 1000 năm nô lệ giặc Tàu mà chúng ta không mất gốc, mà chúng ta đồng hóa người Tàu hết? À, quý vị thấy người Tàu là bị chúng ta đồng hóa đó, chính cống là dân Việt Nam chúng ta đó là giao chỉ, hai cái chân nó giao ngón cái vào nhau, còn người Tàu chúng ta bây giờ cái chân cái mình xếp xếp lại đó là người Tàu hết. Trong này những cái họ là họ Lâm á, là người Tàu nè, họ Trương là người Tàu nè, họ Lý là người Tàu nè, quý vị biết không? À, họ gì nữa, họ Ngô là người Tàu nè, ông họ gì, họ Bạch cũng người Tàu nè, Bạch Cư Dĩ đó, họ Quách cũng là đệ tử Quách Tĩnh nè, Hà Tăng của người Tàu nè, nhiều lắm. Thành ra chúng ta bây giờ hầu như là chúng ta đồng hóa người Tàu, nhưng mà ngược lại chỉ có 41 năm, những cái việc mà Trung Quốc nó muốn làm 3-4 ngàn năm về trước không được, mà Cộng sản Việt Nam 41 năm bán biển, bán đất, bán nước, và mới đây với Trung Quốc cho nhổ hàng loạt các cột mốc biên giới, quý vị tin không? Xóa bỏ luôn. nhổ hết luôn. Từ đây tới 2020 còn mấy năm đâu quý vị? 4 năm. 4 năm, 3 năm rưỡi nữa. Thời gian nó lẻ không quý vị? Chúng ta lúc đó là Việt Nam xóa sổ trên bản đồ thế giới. Và bây giờ quý vị không tin á, quý vị đi chợ Hồng Kông đi. À xin lỗi, chợ 99 nè, trong cái xu xích bên Đài Nga nó nói nè. Ở trong đó Trung Quốc nó mới vừa khai trương một cái tiệm trong đó mà nó treo cờ cộng sản và cờ Trung Quốc luôn, ngay trong chợ này thì nay nè. Có ai đi chợ thấy dùng cái Nike Nike ngay của khu này nè? Có cô Nga mà Mỹ Lai ngày qua cô Cúc, một cái trời ơi, vợ chồng nó nhìn thấy luôn, nó khánh thành luôn cái tiệm ngay trong cái mò đó, nó treo cờ Trung Quốc và cờ Việt Nam cộng sản ngay trong cái mò đó luôn đó. Nó ngang nhiêu vậy đó, treo rồi nè, tại đây nè.
Chỉ là báo cho mấy người,
vậy báo cho tụi nhà báo nó biết,
không phải nhà báo mà mấy người ta
làm. Yêu Trung sách bốn chai nước mắm xương thịt ném lên. Nó treo đó, nó treo tại ngay ở trong này nè. Cô Nga mới vừa báo này hôm qua nó đem mấy cái chục cái phôi nó cúng á, nó làm cho trong phở Tân Châu nó ra, nó nói trời ơi,
nó ra cái nhà hàng
mà nó treo cờ Trung Quốc và cờ Việt Nam luôn.
Nga con không để ý mà con thấy nó bắn teo à,
không ai dám yêu ăn đâu,
treo cờ máu gì không. Thì bây giờ tôi hỏi ông đố cái gì, ông cha chúng ta dùng cái cách gì mà không bị đồng hóa, mà cộng sản mới 41 năm là đồng hóa hả? Đố cái gì? Ông bà chúng ta, nếu mà cô giáo Nam nói là đất nước mình lạ quá phải không anh, 40.000 năm mà dân không chịu lớn, thật ra ông bà chúng ta lớn lắm. Ông bà chúng ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vua nước Bắc nè. Tại vì cái phong dân và phong tục của Trung Quốc đâu có bằng Việt Nam. Chúng ta kêu anh em chú bác cậu gì, lần này đứng trước ông bá cũng kêu là ngộ với nỉ, phải không? Đứng trước ông chú cũng kêu ngộ với nỉ, đứng trước bà dì cũng ngộ với nỉ, mất dạy hết. Thành ra tôi đố quý vị nè, sở dĩ quý vị á, quý vị thấy rõ ở đây quý vị nói tiếng Mỹ nè, ông bà chúng tôi là ngày nào tiếng nói của chúng ta còn, ngày đó dân tộc chúng ta còn. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, tiếng nói chúng ta là văn hóa, ông bà chúng ta có một nền văn chương truyền khẩu, tức là hồi xưa trước khi mà có người Hán qua chúng ta dùng văn chương truyền khẩu. À bầu ơi thương lấy ví cùng, thì rằng khác giống như chung, mình không có nhiều bà không biết chữ bầu ơi thương lấy ví dùng, nhưng mà cũng như là cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Có nhiều bà già bà ký dấu chữ thập nhưng mà bà đọc câu đó nên đánh con quý vị. Kiểu là văn chương truyền khẩu, mình dùng cái âm thanh mình trì cái mình không có chữ. Cho tới khi người Tàu qua đó thì quý vị nhớ nha, người Việt chúng ta mà học chữ Hán á, học chữ Anh á, chúng ta không thể nào mà sửa tên được hết. Nhưng mà người Việt chúng ta đó, quý vị học tiếng Anh là quý vị nói đúng cái âm tiếng Anh, phải không quý vị? Có sửa được không? Con nói cái chữ how are you con sửa là tiếng Việt được không? Không được. Chỉ có cái bà ngu bà giao rồi bà mới sửa ngạo rồi thôi, thấy không? Nhưng mà thầy nói cho quý vị nghe nè, chẳng hạn như bây giờ mình dịch ra cái chữ là, bây giờ ví dụ như Hawaii mình dịch là hạ di huy, ông bà mình chơi là hạ di huy, hạ huy di, phải không quý vị? Mình dịch ra cái ông kha lương bố, mình dịch là kha lương bố, mình phải là kha lương bố, mình dùng những cái tiếng thầy nói mình biết vô là chữ nho. Chữ nho là cái chữ mình vừa bữa cái chữ Hán của trường Tàu, nhưng mà mình dạy lại mình là cái âm thanh của chữ nho. Thay nên mình sử dụng chữ của người Trung Quốc, trước khi mà có chữ nôm mình dùng âm thanh người Việt mình đọc, ví dụ thầy nói không? Cho nên Tàu không đồng hóa được, mình kêu là nhà nho. À nhà nho là của Việt Nam, quý vị thấy không? À thành ra là quý vị biết người Việt mình, ông bà mình khôn lắm. Mà cái thứ hai, thời gian sau ông bà mình tiến lên là dùng chữ Hán chế thành là chữ nôm. Chỉ có mình mới là dạy cho mình, mà người Tàu nhìn vô không biết mình nói cái gì hết. Thành ra mình viết những văn thư, mình viết những cuộc cách mạng truyền đơn để mình đánh giặc, hoặc như mình sử dụng toàn ngôn ngữ của mình luôn. Tàu đọc cũng không biết chữ gì. Quý vị nên nhớ là người Việt chúng ta, cho tới khi mà Bá Đa Lộc là cái ông cha mà qua một chuyện đó, ông dùng bộ chữ Latin. Thì người Việt chúng ta, cái chữ Việt đầu tiên mà Bá Đa Lộc đặt, quý vị đọc thích cười lắm, bây giờ nó không giống như bây giờ đâu. Người Việt chúng ta quyển chuyển mà nhờ như vậy đó, quý vị thấy chúng ta có một bộ chữ Latin. Mà bây giờ kể cả Trung Quốc nghiệp bổn đại hàng nó cũng không có được như người Việt chúng ta. Thành ra chúng ta thấy tổ tiên chúng ta rất là thông minh, không để đồng hóa, mà chúng ta đồng hóa là người Tàu. Quý vị nhìn kỹ coi, trong mà 90 triệu đồng bào chúng ta, 50 triệu người là máu Tàu rồi, đúng quý vị? Máu Tàu trong người rồi đó.
Không phải vậy.
Không nhận ngay, cái thầy cũng không nhận nữa. Tại sao ngộ với nỉ đâu có bằng là... Thầy đâu có chấp nhận là ngộ với nỉ đâu. Mất dạy. Hả? Bây giờ thầy hỏi con nè, Chú có mời sư phụ ăn không? Ăn... Mời nỉ xuống ăn cơm. Ngủ nóng rồi được không? Tôi lần này dạ kính bạch sư phụ, thì tụi con nấu cơm rồi, mời sư phụ xuống ăn, nói chuyện rõ ràng. Có người tạo là ngủ dưới nỉ. Mình không tách thằng Mỹ được, Mỹ nó có 300 năm thôi, nó còn bé bi. Nhưng mà mình nó ngang hàng với nó, mình cao hơn người Tàu. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, chú dưới bác, người Tàu nó có nói cũng ngủ dưới nỉ à? Phải không? Bà dì chị của má mình, bà dì, bà thím, mình nó đâu có nói được không? Bây giờ kiếm cái nước nào chỉ cái nước mình mới là có đầy đủ cái nhà ngôi vị thứ lớp đàng hoàng. Cho nên từ nay quý vị thấy mình ngay cả thầy cũng có máu người Tàu, nhưng mà 3 năm 3 đời về trước thôi. Nhưng mà bây giờ ông nội bà nội thầy sống không được cho bên Tàu mới chạy qua đây thôi. Mà quý vị thấy người Tàu đó họ tàn ác không? Sao cái cách mạng văn hóa nó giết bao nhiêu người Tàu, nó giết người như gớm. Thành bữa nay thầy gửi một cái thông điệp này gửi đến các người công an cộng sản, mấy anh đừng có đeo những chiếc nhẫn màu xanh để làm biệt hiệu rồi đánh dân ở đây ta biết hết. Mà bây giờ mấy anh chuẩn bị đi đối diện cái sự thật. Vài bữa mấy anh có ra đường, người ta không có đổi nồng công điện anh phạt, ta cũng có tiền, có cá chết phạt cho anh thôi. Thật sự khi nó không sợ nữa rồi, nó không còn sợ nữa. Khi mà dân chúng trước chết sau chết, bây giờ họ còn sống nè, thì họ còn có điều nghề. Chứ bây giờ có việc có, họ không còn cái ngành nghề nữa để hành nghề nữa hết. Cái gì thấy nó nhục nhã cho một dân tộc không? Cái gì thấy rõ ràng không? Dân tộc mình bị giày xéo như vậy mà người Việt chúng ta ăn nước hoài chỉ lo đi mua nước mắm thôi. Để dành để sợ mình bị đói không có nước mắm xài mình ăn mình chết. Đừng có lo nó cũng mua nữa chứ bộ. Nước tương cũng chết nữa chứ đừng có nói nước mắm, nước tương phải có muối. Thấy không?
Mỹ bây giờ nó ra hẳn nước mắm như này đâu cần nữa.
Thì tôi khuyên bây giờ ra hẳn nước mắm đi, chừng tháng sau là bán rồi.
Năm rồi, năm qua nó thầy.
Nhưng mà bây giờ nó thật tình chứ cũng tin tưởng gì ai được tới đổi
nha. Nhưng mà Alice bé được hơn chị, còn tốt hơn.
Tôi hỏi quý vị một câu thôi. Thịt heo xịt nó để trên mạng á, nó bỏ cái thuốc vô thịt tươi. Một cái bầu nó đang nhỏ xíu chích vô, mua hóa chất ngày sau lớn lên, toàn hóa chất không à. Ai chế ra cái thuốc rồi là ai tạo ra những thuốc chính Trung Quốc nó đưa nó hướng dẫn. Một cái điểm đau khổ nhất á, một cái xe đạp của Việt Nam thôi chế ra dụ 3 triệu, Trung Quốc bán 1,5 triệu. Một cái quạt máy của công ty coi như là điện lực của Việt Nam, electronic ở Việt Nam là bán 3 triệu, Trung Quốc là bán 1 triệu. Tức là Trung Quốc nó làm cái gì nó cũng đánh kinh tế tất cả vậy. Còn con trâu nó bây giờ nó chơi mua 4 cái móng chơi. Con trâu ví dụ như 20 triệu mua 4 cái móng, 25 triệu. Nó chặt 4 cái móng là coi như trâu què. Người ta đua nhau người ta mua. Quý vị thấy rõ không? Đó là những cái mà Trung Quốc nó đang chơi để mà tiêu diệt một dân tộc. Thành ra bữa nay tôi nói là các anh công an ơi, tôi nhắc lại lần cuối, các anh đang ở nhà, có tên cướp vào đánh anh, có một tên cướp vào nó bỏ thuốc độc cho người công an, có tên cướp nó bỏ thuốc độc vào trong cái giếng nước của anh, trong cái ao ruộng của anh, mà trong khi người nào mà đứng lên đuổi với người đó thì nghĩa là anh của anh, đằng này người nào đến bảo vệ biển cho anh, đòi hỏi có cá sống, biển sạch, rừng xanh và đồng bằng sông Cửu Long không bị ô nhiễm, bị phè vì nước mặn, thì các anh đánh đập các người đó. Như vậy tôi hỏi anh, khi mà xảy ra một tên cướp vào, con chó trong nhà của chúng tôi nó cũng nhào, nó binh chủ, nó không binh kẻ thù, như vậy các anh suy ra các anh còn tệ hơn một con chó. Đó là sự thật đó quý vị. Tôi gửi một cái thông điệp này để trả lời cho cô giáo Trần Thị Lam, Hà Tĩnh. Đúng là đời nào cũng có anh hùng. Cô xứng đáng là con cháu của bà Trưng, bà Trách. Cô ở ngay trong Lộc Định. Cô được đào tạo bởi những cái chủ nghĩa cộng sản mà cô dám nhìn thấy cái xe trái của Đảng Cộng sản. Phải không? Cô là cái người thật sự là anh hùng. Cô đúng là cái câu là gì quý vị? Dặn đến nhà, đàn bà phải đánh. Thì thấy rõ cái điểm này. Những người này là anh hùng cho ai nữa? Bây giờ tìm ai là anh hùng quý vị? Chính những người này nè. Những người này là anh hùng. Phải không? Bây giờ quý vị nè, đất nước mình ngộ quá phải không anh? 4.000 tuổi mà dân không chịu lớn. Xin lỗi cô giáo Lam, chỉ có bọn Đảng Cộng sản ăn trên ngồi trước nó chịu lớn. Nó thà làm đầy tớ Trung Quốc để mà nó dinh thân phì gia, nó để mà bán đào mã cha. Tôi nói cho mấy ngày khi Trung Quốc nó vào tới nơi rồi, mã cha của công an nó có đào lên không?
Đào
hết. 7 đời 9 đời coi như là của quyền 7 họ của mấy công an giao thông, của mấy công an thí dụ, của mấy ngang trật tự, mấy ngang cơ động, nó đào hết đó quý vị. Nó có tha quý vị không? Nha, cho thấy là Cho nên cô nói 4.000 tuổi mà dân không chịu lớn, chỉ có Đảng Viên Cộng sản không chịu lớn. Nhưng mà cô vẫn là cái người lớn rồi. Cô viết cái bài thơ này là cô đã trưởng thành rồi. 4.000 tuổi mà vẫn còn cúng món à, trước những bất công vẫn không biết kêu đòi. Đây là cái lúc quý vị phải kêu đòi lên, đứng lên giành đi, đứng lên giành những cái gì mà người ta quý vị nghĩa là có quyền, quyền sống, quyền yêu nước, quyền tự do bảo vệ đất nước của mình. Đất nước mình lạ quá phải không anh? Những chiếc bánh chưng vô cùng kỳ vĩ, những dự án và tượng đài nghìn tỷ, sinh mạng con người chỉ như cái ngón tay. Đất nước mình buồn quá phải không anh? Biển bạc rừng xanh cánh đồng lũ biếc, rừng đã hết mà biển thì đã chết, những con thuyền nằm nhớ sóng xa khơi. Đất nước mình thương quá phải không anh? Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại, di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải, đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu. Đất nước mình sẽ đi về đâu? Anh không biết, em làm sao biết được. Nếu mà người Việt Nam vẫn còn vô cảm, những công an cộng sản vẫn còn tệ hơn những con thú vật như con chó giữa nhà, thì đất nước mình chẳng bao lâu sẽ bị xóa sổ trên bản đồ thế giới. Và quý vị đang thấy Trung Quốc khi mà nó giàu năm 1978, nó năm 1975 nó đuôi một cái chế độ Pol Pot, nó tạo ra giết 3 triệu người Thái là Campuchia, có không quý vị? Những cái đập đầu này, những cái thô lỗ thế giới lên án. Nhưng mà cái mà để bỏ thuốc độc vào biển, bỏ nghĩa là thuốc độc vào ở trong những cái cánh rừng, rồi chặn cái đập nước từ đầu nguồn sông Cửu Long để cho nước biển tràn vào, từ từ chết lần chết mòn thế giới không thấy, rồi người Việt Nam tiếp tục vô cảm, ai sống mặc ai. Cái này nó độc hơn là Campuchia mà bị Việt Cộng có quý vị. Bây giờ Việt Cộng nó đập đầu dân chúng là thế giới lên án liền, Mỹ cấm vận liền, có không quý vị? Nhưng mà nó giết kiểu này là giết từ từ, giết chết mòn chết lần, quý vị, cái này mới là thâm độc, quý vị thấy rõ không? So với cuộc diệt chủng Campuchia, người Do Thái họ hơn người Việt Nam chỗ nào quý vị? Tôi hỏi quý vị, người Do Thái họ nhỏ họ lớn giữa cái khối Á Rập Hồi Giáo? Người Do Thái nhỏ lắm đó. Tôi còn biết đến nói Do Thái nó chỉ bằng 1% của cái khối Á Rập, dân số cũng ít. Mà khi xảy ra một cái chuyện gì mà sắp sửa khối Á Rập mà nó đánh Do Thái đó, tất cả những nghị sĩ, dân biểu, giám đốc ngân hàng, những công ty lớn, những ông tiểu phú, tỷ phú lột áo hết, trở về cầm súng bảo vệ đất nước Do Thái. Cho nên nước Do Thái 2.000 năm lưu lạc vẫn lập quốc được. Trong khi đất nước Việt Nam chúng ta đã có một cái chiều dài gần 5.000 năm lịch sử, mà cái tội bán nước của bạn Cộng sản Việt Nam, cái tội này không thể nào mà tha thứ được. Cho nên những cái hành động, cái lời nói của Thầy Thích Thông Lai, nói có 10 năm nay là Thầy Thông Lai thấy rõ kết quả ngày hôm nay nó đã đến. Chứ Thầy Thông Lai không chờ để mà rồi đi chạy mua nước mắm như cô Vũ Trung đâu. Tôi nói là xảy ra trước khi mà nó bỏ độc cho chúng Việt Nam à. Không, tôi nói rõ cái này đó quý vị, cái lúc này quý vị nhớ nè, Obama đi qua mở mà quý vị thấy có chùa nào gửi một thông điệp để ủng hộ cho những người dân khắp cổ bên này không có quý vị? Hay là đang rước ca sĩ ca hát bên ấy cái chuyện đó quý vị? Quý vị vui sao được khi mà đồng bào đang đói, vui sao được mà bao nhiêu người hành nghề bằng bị chết, vui sao được khi mà biển cũng chết, rừng cũng chết, ruộng cũng chết. Quý vị nhìn cỡ có vui được không? Hả? Quý vị là những người vô cảm à? Tôi nói ai mà tổ chức ca sĩ, ai mà tổ chức ăn chơi đàm đám trong cái ngày này? Cái ngày này là chúng ta phải gửi một thông điệp. Bây giờ tôi hỏi quý vị, 50 tiểu bang, 400 ngôi chùa ở Hoa Kỳ, ngôi chùa nào cũng gửi một thông điệp như Thầy Thông Lai, thì có lẽ nó có nhiều cái thay đổi hơn, phải không quý vị? Cái đề tài ngày hôm nay, nhân ngày Phật đản, tôi gửi một thông điệp. Thông điệp thế này: xin đừng vô cảm, xin đừng vô cảm với dân tộc Việt Nam. Và chúng ta nên nhớ rằng ông bà chúng ta đã đồng hóa người Tàu. Ông bà chúng ta đã đồng hóa người Tàu. Tổng thống Ngô Đình Diệm đã đồng hóa người Tàu, bắt phải có vô quốc tịch Việt Nam mới cho hành nghề. Và dân tộc Việt Nam hơn cả dân tộc Mãn Thanh. Dân tộc Mãn Thanh cai trị người Trung Quốc mà bị người Trung Quốc đổi xóa sổ trên bản đồ. Dân tộc Mông Cổ là nhà Nguyên đánh đầu thắng đó mà rốt cuộc cũng bị coi như là người Hán đồng hóa. Chỉ có dân tộc Việt Nam chúng ta 1.000 năm nô hộ không bị đồng hóa, mà bây giờ trời xu đất kiếm đẻ ra làm sao mấy cái đứa Lê Dựng, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng rồi Nguyễn Tấn Dũng, những cái đứa này để mà chi, để mà làm nhục nhã cho dòng họ. Thật ra mấy cái thằng này không phải là nó không trưởng thành, Nhưng mà tại vì nó ăn uống nhiều quá, nó hút và nhiều quá, nó tham nhũng nhiều quá rồi, nó vẫn biết trong đạo Phật. Đối với vị Nguyễn Thế Dũng biết sai không quý vị?
Biết.
Ông nội bà nội nó biết sai không? Biết. Cha mẹ nó biết sai, nhưng mà trong kinh Phật nó biết sai mà vẫn làm, biết mà cố phạm kiếp sau làm chó.
Không được làm chó
nữa. À?
Chó là cái kiếp mà sao?
Chó là cái kiếp trung thành với tổ quốc. Chó là cái kiếp mà trung thành với dân tộc. Bởi vì mình so đó với con ai nó tệ hơn con chó nữa.
Chó nó tốt hơn nữa thì.
Yeah.
Chó nó còn có trung thành không?
Đó, những cái này thầy nói, cái đề tài bữa nay là xin người Việt Nam đừng vô cảm với nỗi mất mát của dân tộc. Xin quý vị tôn giáo, quý vị lãnh đạo tinh thần đừng vô cảm với những cái đau thương của dân tộc. Và tôi nói rõ, quý vị nhìn kỹ coi, dân tộc Việt Nam mình đời nào cũng có những người anh hùng mà. Bằng chúng cô giáo Lan, cổ có chức vụ, cổ là thạc sĩ, cổ làm việc, cổ được những bằng khen của tỉnh, mà cổ là sinh năm 1973 là thời gian nó còn chia cắt đất nước. Cổ là được đào tạo bởi cái chế độ cộng sản mà cổ lên án, trong khi chúng ta bên đây không lên án mà đi mua trữ nước mắm không trời đất.
Bốn thùng lần sư
phụ. Bốn thùng hả?
Thầy nói thầy là thầy nói này còn.
Thật ra đó quý vị cứ cười thầy giỡn chịu trung cũng đau lòng lắm đi mua. Nhưng mà tôi hỏi cho quý vị đó, thấy cái hình ảnh đó bây giờ, mình thấy bây giờ hồi xưa đó mình vô đó mình mua mình biết cái đồ đó, nước mắm ba con cua cũng từ Việt Nam mình biết, có một số nước mắm Phú Quốc mình mua, nhưng bây giờ quý vị dám mua không?
Không.
Mà cái nguy hiểm nhất bây giờ Trung Quốc nó vẫn Trung Quốc nó vẫn dán những cái mạt mà không phải của Việt Nam làm, quý vị tin không? Trung Quốc nó là nó lạm dụng, nó dán những cái mạt là coi như có cái code mới biết thôi, quay ra nó để làm tại, nó làm tại nước Malaysia, làm tại Hồng Kông hay làm tại Singapore, mà thật ra đồ của Việt Nam và Trung Quốc ra. Ông, tôi gửi một cái thông điệp này. Ngay tối nay tôi nói dự phẩm nó bỏ lên web liền để yểm trợ cho cái đồng bào chúng ta đang bị coi như là coi như Trung Quốc giết hại. Mà ít ra tại Hoa Kỳ này cũng có một cái ngôi chùa nghèo nhất nước Mỹ, có một ông thầy coi như cao bồi nhất nước Mỹ, nhưng mà không vô cảm với nỗi đau của dân tộc. Không rõ ràng. Con thấy bây giờ người ta bắt đầu bớt nói thầy thông lai rồi đó. Diệu Trung bây giờ thấy nước mắm lên là bắt đầu hết cái chống chữ thầy rồi đó. Thầy tu đi thầy ơi, kệ nó, nghiệp có ai nói là nhiều người nói như vậy lắm. Nhưng mà nè, bây giờ nó tới nước tới chân rồi đó. Tới chân rồi đó. Quý vị sẽ thấy. Ở trong đó quý vị còn đồng bào quý vị còn nhiều lắm. Thật ra bà con quý vị còn nhiều lắm. Mình nói, có không quý vị? Quý vị tại sao? Khi mà thầy nói cho những người đó, quý vị là lên án thầy làm chính trị. Cứ yên lặng đi, vô cảm đi, rồi sẽ thấy kết quả của những gì. Nhưng mà chưa trễ đâu quý vị, chưa trễ đâu. Tôi bảo đảm quý vị á, nó phải như vậy nè, nó phải tức nước mới dở bờ. Cho nên tới cái lúc người ta so sánh, tôi nói với anh công an cộng sản, anh đi ra tòa để xứ thiên Mỹ đi, với hàng dài để xin đi du học, để xin bảo lãnh vợ chồng, để xin đồng tụ gia đình. Trời ơi, du học cái gì mà mẫu giáo cũng du học nữa, trời đất ơi. Trong lịch sử chưa? Mẫu giáo mà có đi du học. Đúng rồi. Đúng rồi, không có gì học bú bốn. À, học bú bốn. Ôi bây giờ tôi có câu trả lời rồi. Đất nước mình ngủ quá phải không anh? 4.000 tuổi mà Nguyễn Tấn Dũng không chịu lớn. 4.000 tuổi mà Nguyễn Phú Trọng còn học bú và bốn. Anh cũng thông cảm đi. Mấy cái tên này qua Mỹ học bú bốn. Và nãy giờ tôi mới hiểu ra ha. Bởi vì nó mới có câu là mẫu giáo đó. Mẫu giáo mà đi du học. Vì thấy rõ ràng không? Thật ra tôi kính cẩn nhiên mình cảm phục cô giáo Trần Thị Lan. Nếu mà cô có ở đây tôi đảnh lễ cô 10 lễ luôn. Thầy người anh hùng. Tức là cô xứng đáng. Cô xứng đáng là một con cháu của bà Trưng và Triệu. Rõ ràng không vậy? Cái gì nó giỡn cái gì ở trong nước mà khóc lên web, khóc lên Facebook. Để công an nó là nó cảnh cáo mà cô này cổ đang có là địa vị trong xã hội nha.
Nó tới nhà
thôi. Tới nhà nó làm việc đó. Những người này là anh hùng đó quý vị ơi. Thành ra mình đừng có dẫn mặt họ ở trong cái dòng kiềm kẹp của cộng sản. Nhưng mà ít ra cái bài nói chuyện của tôi, xin các anh công an cộng sản đừng vô cảm nữa. Thì trong số đó đó, có những người ít ra họ cũng có lương tri hơn một con chó.
Hay.
Phải không?
Thầy có so sánh con chó
nó khá hơn. Nhưng mà ít ra mấy anh này có những người cũng có lương tri hơn những con chó.
Heo á.
chó khá hơn. Chó nó khá hơn.
À, con heo là ăn cái gì cũng được phải không?
Dạ, con heo.
Ăn dù chết cũng ăn luôn. Chứ là
chó là thành, đúng rồi, con heo chó.
Như vậy là một cô Nga, vợ của chú Nga, là góp ý là thầy nói con tốt hơn con chó là còn quá xa, tức là tốt hơn con heo. Quý vị đừng có tưởng giỡn, cái bài nói của sư phụ ngay cái dịp Tổng thống Obama đi qua là một cái gì quý vị? Mà lắm đó quý vị, mở khai quan điểm nhãn cho mấy công an đó.
Bây giờ nổi loạn trong nước đó thầy.
Không, cái đúng lúc mà. Bây giờ tụi con sẽ thấy từ từ người ta bớt chữ sư phụ là làm chính trị. Không phải làm chính trị gì hết, lãnh đạo tinh thần, thấy sai, thấy đúng là nói.
Bây giờ người ta mới thay ra, thầy phải nói rồi thầy.
Hả?
Bây giờ là các người họ mới thay ra, lúc này là lúc cần phải nói
đó. À, lâu nay thầy ơi, thầy bớt chính trị đi, rồi được rồi. Nhưng mà mấy con mẹ đó là mấy con mẹ đi mua nước mắm chửi nhiều nhất. Không biết. Có người nói thầy được chống trọng nha thầy. Lo tu đi giảng sanh thầy ơi. Được, được. Mấy bà sẽ được giảng sanh. Tại sao đi mua nước mắm gì không giảng sanh để cho rồi đi. Hả? Có gì thấy rõ không? Chưa muốn giảng sanh. Giảng sanh thì có bà nào ngon á, mà mua 3 tháng sau mà mua cái là Made in Hồ Chí Minh City nước mắm. Mà trong này nó nói là được làm bởi chế biến bởi những con cá chết.
Giá ăn mới ngon á.
Thầy nói vậy cho con nói thiệt, trung tâm con cũng nói thiệt chứ con thầy khi mà ngày Lý Thường Kiệt ông nói 4 câu thơ đó con thuộc á.
Nói nghe coi thuộc sao nói là chuột lội 4 thùng nước mắm rồi.
Nam quốc sơn hà nam đế cư, tiệt thiên định mệnh tại thiên thư, thiên hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng thành khang thủ bãi hư.
Giải luôn, giải luôn.
Ai cũng hiểu rồi, câu đó không cần giải đâu, hiểu rồi. Tôi nói thật cho quý vị, nhiều người nó sẽ mất nước, tôi nói không mất nước. Cái gì tin thì không, không mất nước. Người Việt chúng ta thấy vậy đó. Người Việt chúng ta khi mà hòa bình thì đánh đập nhau, nhưng mà khi mà mất nước bây giờ con thấy tự nhiên ai cũng bắt đầu, ai cũng bắt đầu là thấy cái tội ác cộng sản, ai cũng bắt đầu thấy cái đúng sai của. Bây giờ tôi chỉ nói thôi à, quý vị đánh nước Mỹ, quý vị thấy một cái chuyện vô lý không? Bao nhiêu triệu người chết vì cái cuộc chiến tranh mà tương tàn miền Nam miền Bắc để đeo đuổi đến quốc Mỹ. Bây giờ chết những cái thằng cộng sản là đuổi Mỹ thì chạy theo Mỹ làm sao? Quý vị trả lời giùm coi. Nó chỉ vô hai cái tòa lãnh sự Hoa Kỳ và lãnh sự Hà của cộng Trung Quốc, tụi mình thấy có ai đi không? Lãnh sự Nam Hàn và lãnh sự của Bắc Hàn có tên nào xin đi qua Bắc Hàn không? Mình thấy rõ nhiều bằng ngày. Mấy anh cứ nhìn đi, mấy anh tự đi tìm hiểu thì tôi không cần nói đúng sai. Tôi không có về Việt Nam nhưng mà tôi coi những cuốn phim người ta quay đó. Trời ơi, cái like mà ở Sài Gòn mà không biết mà vô cùng lập lệnh, dài tho. Mình nhìn thấy một dân tộc Việt Nam đó, nó quá đau khổ. Lúc giật sau một cái trận tsunami, hàng triệu đô la dùng vào biển không ai lộn. Có lắm quý vị. Nước Nhật không ai lộn, mà chỉ mấy năm sau phục hồi là dễ sợ lắm. Mà Việt Nam mà xảy ra trận tsunami vậy nha, là thôi rớt cái gì nó lộn hết cho sạch. Mà rồi mà có thì diện tợ vô nó có còn mồi. Có không quý vị? Một cô bé đứng xếp hàng ra, người ta thấy tội lên con, cô Linh lên phần ăn không. Con đứng, con phải chờ. Còn Việt Nam, ê, con mồi này có không? Tôi có chỗ này vô dành. Trời ơi, đất nước chúng ta đỉnh cao trí huệ loài người từ khi 45 cộng sản nó làm cho coi như con người Việt Nam nó xuống thấp tới cái độ. Tôi nói xin lỗi, trước 75 đó, cỡ cái thời Diệu Trung nè, thời cô Nga nè, thời mà má của Tôn Thọ Tường rồi đó, cái thời này cô biết đó, thời đó mà gia đình nào lấy Mỹ là coi như gia đình nhục đó quý vị. Không có dám nhìn người ta đó. À, đừng có nói mà ghê. Còn hồi đó cỡ về đại hàng sắp cái sức mấy mà đụng tới được đại hàng Thái Lan mà làm gì mà Singapore mà được dường cái con gái Việt Nam cùng hòa mình có chuyện đó. Bây giờ đứng trong những cái lòng để cho đại hàng nó lựa, cái gì thêm đau lòng nữa đó. Thành ra bữa nay thầy gửi một cái thông điệp đúng lúc Tổng thống Obama qua để rồi cho thấy rằng cô giáo Lam ơi, câu nói này tôi mượn cái bài thơ của cô để tôi chuyển lửa về Việt Nam, để cho cái người nào mà trưởng thành thì biết phải làm gì đối với cái những cái chuyện sai trái của cộng sản, để rồi quý vị sẽ thấy Trung Quốc mà nó chiếm Việt Nam rồi thì mồ mả của quý vị, ông nội bà nội quý vị nó cũng đào xới, chứ đừng có nói gì ai. Nhưng mà Nguyễn Tấn Dũng lúc đó nó đã đưa tro cốt ba má nó qua bên Mỹ hết rồi. À, quý vị có biết không, nhà cửa của nó ở đây, nó mua những căn nhà ở dưới Busa hàng triệu đô la trả cáp, nó cho thuê, nó đầu tư chỗ này chỗ kia, nó nhí nha nhí nhẫn. Trong lúc đó quý vị ở đó bị đồng bào đua đánh như là những con chó đói, mà xin lỗi con chó mà chết rồi người ta còn đem bán được ở chỗ chợ Cầy Tơ, còn xác công an chết rồi chẳng có con ma nào ăn hết. À, từ bữa nay tôi nói không phải tôi thù hận mấy anh, nhưng mà mấy anh nhìn lại đi, mấy anh làm một cái gì trước khi mà quá trễ. Mấy anh đừng vô cảm trước đau khổ của dân tộc, đừng vô cảm trước những cái mất mát của đồng bào. Và hy vọng rằng ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ có 400-500 ngôi chùa, mỗi ngôi chùa có một bài nói chuyện: dân Việt Nam ơi, xin đừng vô cảm, thì đất nước Việt Nam chúng ta sẽ còn đứng mãi trên thế giới, không bị tàn lụi, không bị xóa sổ. Còn nếu tất cả người Việt chúng ta ở hải ngoại và 90 triệu đồng bào trong nước, những tên công an, những anh bộ đội vẫn vô cảm tiếp tục coi như là làm tay sai cho Trung Quốc, thì cái ngày mất nước không xa. Nguyện gửi về tất cả đồng bào đau khổ ở Việt Nam một thông điệp là chúng ta trước những bất công chúng ta phải biết kêu đội, và những người công an vẫn còn dòng máu Việt Nam thì hãy nên sống xứng đáng, ít ra cũng là hơn những con chó. Tôi hồi hướng công đức này cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam, cầu nguyện cho những người công an Việt Nam, nghĩa là sớm trưởng thành và không còn, nghĩa là làm tay sai cho giặc, để cho đất nước Việt Nam, con cháu Việt Nam chúng ta sau này đi tới đâu còn có thể ngẩng đầu, chứ đừng có bao giờ con cháu chúng ta trở thành những người cúi đầu để mà làm nô lệ cho giặc tàu. Và nhớ lại, chúng ta phải là thà làm quỷ nước Nam hơn làm vua nước Bắc. Và văn hóa Việt Nam chúng ta có cha, có mẹ, có chú, có bác, có cậu, có gì, chứ không phải văn hóa chúng ta chỉ có ngộ và nị. Ngộ tả là nị sĩ. Rồi chấm dứt nha, trong này nói cũng đụng chạm dữ lắm, nhưng mà sự thật phải nói. Thấy không? Bữa nay là tôi hiền lắm rồi đó. Nhưng Ngài Phật đã, thành ra có ông Phật có tôi xin ổng tiến hộ thôi, hiền lắm. Nhớ nha, cái phim này đi thâu đủ nha, là thầy lấy qua là thầy bỏ là liền trên YouTube, là cái tựa đề là Người Việt Nam ơi, xin đừng vô cảm. Được không? Rồi, chúng ta hồi hướng công đức này cho 90 triệu đồng bào Việt Nam chúng ta, là trước những bất công phải biết kêu đội. Và gửi Nguyễn Tấn Dũng 4.000 tuổi mà đừng có vào tòa đại sứ để xin apply qua đây để mà bú mốt nữa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.